Chương 26, chân tướng tiệm minh, sự thật dần sáng tỏ. Bọn Triển Chiêu tiếp tục đến Thái Bạch Cư, ngồi xuống gọi món. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng ngồi xuống, đương nhiên là cạnh nhau, Bàng Dục tay chân nhanh, chen giành vị trí của Tiết Tích Linh, ngồi cạnh Triển Chiêu, Tiết Tích Linh đành phải ngồi cạnh hắn, Bao Duyên chậm chậm thong thả ngồi xuống bên kia, gần Bạch Ngọc Đường, có vẻ hơi mệt mỏi. Tiểu Nhị vẫn là Tiểu Lục, lần này hắn đến chỗ Bàng Dục, ô, Tiểu Hầu gia đã lâu không đến. Từ khi cải tà quy chính, Bàng Dục rất được hoan nghênh ở Khai Phong, đã có tiền, lại còn hào phóng. Bàng Dục lích trích gọi một loạt món ăn, thưởng bạc, Bạch Ngọc Đường hơi hể vải nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chờ đến khi Tiểu Lục sắp đi, nói một câu, thêm một con cá chua ngọt. Triển Chiêu hơi hít mắt, thêm bình lê hoa bạch. Hai người hít mắt, hơi liếc sang nhau, cá chua ngọt là Bạch Ngọc Đường gọi cho Triển Chiêu, mà lê hoa bạch là Triển Chiêu gọi cho Bạch Ngọc Đường. Hai người vừa đấu một trận nhỏ làm tăng căng thẳng, nhưng lại gọi một món đối phương thích, cho nên lại làm hòa hoãn bầu không khí. Bàng Dục ngồi một bên xem kịch, cách tiểu hài tử ở chung thật giống nhau quá. Rất nhanh, rượu và thức ăn được mang lên. Mọi người ăn cơm không nói gì, Tiết Ích Linh là một nha đầu rất thành thật, chăm chỉ ăn, hẳn là đói rồi. Triển Chiêu nhìn Bàng Dục ho nhẹ mấy tiếng, ý bảo, thử xem. Bàng Dục hoàn hồn lại, bắt đầu khoe khoang, nói cha hắn đã chuẩn bị một mảnh ngọc đẹp thế nào, nhất định lần này có thể thắng này nọ. Tiết Ích Linh ngồi nghe, sau đó khinh thường hừ một tiếng. Bàng Dục ngồi cạnh nàng ta, nghe thấy, nhìn nàng ta rất bất mãn, ai, ta nói nha đầu, ngươi cười cái gì? Hừ. Tiết Ích Linh nết môi, cười ngươi hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Bàng Dục không học vấn, nhưng tối thiểu hắn vẫn hiểu hết ngồi đáy giếng là gì, chế môi, vô vô Bao Duyên, ngốc tử, nàng ta nói trước kìa, lên đi. Bao Duyên đang gặm nem rán, không biết Bàng Dục nói gì, liền hỏi, đúng rồi, lần này Tiết cô nương cũng mang ngọc đẹp đến tham gia thức ngọc đại hội chứ. Không biết là bảo ngọc gì. Hắc hắc. Tiết Ích Linh cười đắc ý, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Bàng Dục và Bao Duyên nhìn nhau, nha đầu này đắc ý như thế, chẳng lẽ là tuyệt thế bảo ngọc nào đó. Bàng Dục bĩu môi, xí, tiểu nha đầu kiến thức ít, biết đâu là ngọc quý sao. Ngọc Bích Thái Tông hạ lệnh làm, dùng cổ ngọc ngàn năm điêu khắc thành, tặng người trong lòng, ngươi từng thấy chưa? Tiết Ích Linh đắc ý nhìn bên cạnh, bảo đảm ngươi chưa từng được thấy. Khoác lác sao? Bàng Dục không tin. Ngươi chờ đến ngày thức ngọc đại hội mở mang tầm mắt không phải được rồi sao? Tiết Ích Linh thản nhiên nói, tin hay không tùy ngươi. Đại ca ngươi nam chinh bắc chiến, có khi nào là cướp được không? Bàng Dục cười tà nhìn Tiết Ích Linh, nếu không thì nhà các ngươi chỉ là bách tính bình thường, làm sao có được bảo bối tiền triều? Không phải. Thật sự là bảo vật gia truyền. Tiết Ích Linh không phục, tranh cãi với Bàng Dục, nói cho ngươi biết, là bảo vật do cha ta truyền lại, khi ta và ca ca còn nhỏ vẫn thường lấy chơi, nhà ta có rất nhiều châu báu. Thật hay giả? Bàng Dục hứng thú. Nói vậy phụ mẫu ngươi cũng là phú hộ. Đương nhiên. Nếu không làm sao ca ca ta có thể trở thành người văn võ toàn tài, ta cũng là Tiết Ích Linh nói đến đây, liếc nhìn Triển Chiêu bên cạnh một cái, dường như có chút xấu hổ không dám nói. Ngươi cũng là gì? Bàng Dục thấy nàng ta vẫn có vẻ khuê các anh thư, muốn đùa nàng ta, này, ta nói nha đầu, ngươi có người trong lòng chưa? Mặt Tiết Ích Linh đỏ bừng, lại nhìn Triển Chiêu, nói nhỏ, hỏi cái này làm gì? À, ta quen biết nhiều, ngươi thích ai? Ta nói giúp ngươi. Bàng Dục cười tủm tỉm, ta thấy dung mạo ngươi cũng được, trong nhà lại có bảo bối đúng không? Ca ca lại là đại tướng quân, nam nhân bình thường ai lại không muốn thú ngươi, đây là chuyện tốt rơi từ trên trời rơi xuống. Tiết Ích Linh nghe Bàng Dục nói rất xuôi tai, khóe môi nhếch lên, có vẻ rất vui. Này! Bao Duyên vô vô Bàng Dục, không phải Tiết cô nương sẽ vào cung tuyển phi sao? Ngươi đừng làm bậy. Ta không có. Tiết Ích Linh vội lắc đầu, ta không thích người không biết võ công, ta. Thích văn võ song toàn, anh hùng cái thế võ công cao cường. À, Bàng Dục vỗ tay, vậy sẽ thích các đại hiệp rồi. Mặt Tiết Ích Linh càng đỏ hơn, gật đầu. Ở đây không phải đã có hai người để chọn rồi sao? Bàng Dục đưa tay chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai bọn họ võ công cái thế, nhân phẩm kiệt xuất, hơn nữa đều chưa có thê tử. Mặt Tiết Ích Linh đỏ đến không thể đỏ hơn, lườm Bàng Dục một cái, ngu ngốc, đừng nói bậy. Hay là Triển Huynh đi. Bàng Dục hớn hở sắp tới gần Triển Chiêu. Suy nghĩ thử xem. Triển Chiêu bất lực nhìn Bàng Dục một cái, mắng thầm ngươi đang nghĩ cách gây thêm phiền sao. Nhưng nhìn lại thì thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường bên cạnh đang sầm xuống, khuôn mặt vốn lạnh như băng hiện tại đã trở thành đông chết người không đền mạng. Triển Chiêu vừa thấy buồn cười lại vừa bất an, tội gì chọc giận hắn, mình lại không thích nha đầu này. Tiết Ích Linh ngồi một bên nhìn Triển Chiêu, thấy hắn không lắc đầu, chỉ nhuận cười, thỉnh thoảng lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, trong lòng khẽ rung động, chẳng lẽ, Triển Đại ca cũng có ý với mình. đang tham khảo ý kiến huynh đệ. Không nói có nghĩa là có tình ý rồi. Bàng Dục gào một câu, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu cũng đã hiểu ra, vội phẩy tay, không được không được. Sao lại không được? Bàng Dục hỏi Triển Chiêu, Triển huynh có người trong lòng rồi sao? Triển Chiêu xấu hổ cười cười, nói, Tiết cô nương là hậu nhân của danh môn, đương nhiên phải tìm một người môn đăng hộ đối, Triển Chiêu lang bạt khắp nơi, không thích hợp. Triển gia cũng là đại hộ. Ngay vào lúc mọi người không biết nên tiếp tục thế nào, đột nhiên Bạch Ngọc Đường mở miệng, ở phủ Thường Châu ai lại không biết Triển gia, phú giác một phương, danh gia vọng tộc. Triển đại nhân ngươi cũng không phải lang bạt khắp nơi, nổi danh tứ hải chưa nói, còn có phủ Khai Phong làm nhà. Triển Chiêu nhíu mày, trừng Bạch Ngọc Đường một cái, mắng thầm con chuột Bạch ngươi nói lung tung cái gì vậy? Vậy thì môn đăng hộ đối rồi. Bàng Dục chọc chọc Triển Chiêu, hay là suy nghĩ thử xem. Tiết Ích Linh bên cạnh vừa đỏ mặt vừa đá Bàng Dục, bớt nói lung tung. Triển Chiêu híp mắt hỏi Bạch Ngọc Đường, Bạch huynh cảm thấy môn đăng hộ đối. Bạch Ngọc Đường không lên tiếng. Tiết Ích Linh vội xua tay trừng Bàng Dục, ngươi đừng có nói nữa, Triển đại ca có người trong lòng rồi, môn đăng hộ đối với huynh ấy, võ công mặt nào cũng hơn xa ta. Bàng Dục cười hì hì, đúng vậy, nhưng chưa thành thân chẳng phải là còn chưa hết cơ hội sao? Tiết Ích Linh đá hắn một cái. Bàng Dục thấy nàng ta đá không đau không ngứa, liền biết nha đầu này không có ý muốn ngăn mình, mà là thúc giục mình tiếp tục. Triển Chiêu hít mắt, người đó, cực kỳ sĩ diện. Không dễ thương chút nào. Bạch Ngọc Đường khụ một tiếng, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, là do ngươi rảnh rỗi cứ chọc ghẹo người ta chứ gì? Ta không có. Triển Chiêu không nhận. Bạch Ngọc Đường bưng chén gầm đầu uống rượu. Bàng Dục lắc đầu nhìn trời. Bao Duyên không biết mọi người đang làm gì, liền hỏi Triển Chiêu, Triển huynh à, có ngày sinh tháng đẻ không? Hay là để ta tính cho một quẻ? Không cần. Triển Chiêu từ chối thẳng thừng. Vậy ngày sinh tháng đẻ của Bạch huynh thì sao? Bàng Dục chia tay đòi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nhờ Tiểu Lục lấy giấy bút, Triển Chiêu nhìn hắn một cái, Bạch Ngọc Đường sờ cằm, nhìn Triển Chiêu, ánh mắt hai người giao nhau, hai phía đều cảm thấy rất phức tạp. Tiểu Lục mang giấy bút đến, Bạch Ngọc Đường cầm trong tay, còn đưa đặt bút, chợt thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm trang giấy như hổ rình mồi, tư thế như nói, ngươi dám viết ta cũng viết. Bạch Ngọc Đường cầm bút do dự một lát, vẫn là đặt xuống, nói với Bàng Dục, bằng không ngươi tự viết đi. Ta viết. Bàng Dục cảm thấy thời cơ đã chín muồi, hai tên này đều thuộc dạng cứng đầu, nếu chẳng may chọc cho trở mặt rồi chẳng phải mình sẽ thành kẻ cầm gậy đánh uyên ương sao, liền cười hì hì hỏi Tiết Tích Linh, hay là để ta. Phi. Tiết Tích Linh vội giật giấy lại. Hơi không vui, lại nhìn Triển Chiêu một cái, tuy hắn mạnh miệng, nhưng cũng nhìn ra, trong lòng chỉ có một người. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường cũng có vẻ bất bình cho người trong lòng kia, ai? Xem ra mình không còn cơ hội nữa. Lại ăn thêm một lúc, mọi người đều không nói gì, chỉ có Triển Chiêu sụ mặt nhìn sang nơi khác, Bạch Ngọc Đường hơi ngượng ngùng sờ cằm, dường như mèo giận rồi. Ngay khi ấy, một người nhảy từ cửa sổ vào, là một hắc y địa nhân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người. Quen mắt. A. Bàng Dục thì lại nhận ra được, Nam Cung. Người đến chính là thị vệ bên cạnh Triệu Trinh Nam Cung Kỷ, thường bảo vệ Bàng Phi, cho nên Bàng Dục nhận ra. Hắn hành một lễ đơn giản với Bàng Dục, rồi vội vàng đi đến cạnh Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nói thầm với hai người vài câu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người, thật sao? Nam Cung Kỷ gật đầu, chắp tay với hai người, xin hai vị đi mau. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, không bận tâm hờn rồi nữa, lập tức đứng lên nhảy từ lầu trên xuống. Để Bàng Dục và Bao Duyên lại trong phòng nhìn nhau, Tiết Ích Linh lại càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Bao Duyên đi đến cửa sổ nhìn quanh, Nam Cung Kỷ cũng lướt qua một cái rồi biến mất, để lại ba người mở mắt nhìn nhau, quay lại ăn tiếp. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thấy những gì, mà lại vội đi như vậy. Thì ra, Triệu Trinh nói muốn đi tìm Lạc Hâm phu nhân, hơn nữa còn cho rằng nàng ta sẽ hành động vào hôm nay, cho nên đã đi rồi. Nam Cung Kỷ đã sắp xếp rất nhiều ảnh vệ và ám vệ bảo vệ. Nhưng vẫn không an tâm, thế là liền đặc biệt đến tìm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhờ giúp đỡ. Hai người đến Lạc Hâm Các, vừa lúc thấy kiệu của Triệu Trinh dừng trước cửa, Triệu Trinh xuống kiệu vào cửa sau, Lạc Hâm phu nhân ra đón, vẫn dịu dàng thùy mị. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm mặt nàng ta, vô thức dùng mình một cái. Một người có thể tự nhiên khống chế cảm xúc của mình như vậy, mặt thiện tâm ác nói thì dễ, khi làm hoàn toàn không đơn giản như thế. Lạc Hâm phu nhân theo Triệu Trinh vào lầu các, thấy Triệu Trinh không được yên lòng, liền hỏi: Hoàng thượng làm sao vậy? Triệu Trinh thở dài một hơi, ai? Thời buổi rối ren. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa kịp đến, đã thấy vài bạch y y nhân lướt qua, mai phục xung quanh lầu các. Hai người cùng nhíu mày, chính là nữ quỷ bạch y y vào cung tắc quái đêm qua. Có chuyện gì sao? Lạc Hâm phu nhân rót chén trà cho Triệu Trinh, sao hoàng thượng lại âu lo như thế? Triệu Trinh lắc đầu, nói chung một lời khó nói hết, không bằng ngươi đàn cho chấm một bản, để chấm có thể tĩnh tâm nghĩ chuyện. Được. Lạc Hâm đi đến cạnh bàn, cầm đàn của mình lên, uyển chuyển đến cạnh Triệu Trinh, hoàng thượng. Muốn nghe khúc đàn nào? Khúc đàn hôm qua đi, chấm thích khúc ấy. Triệu Trinh có vẻ mệt mỏi, dựa vào bàn, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Lạc Hâm im lặng ngồi cạnh Triệu Trinh, đàn cho hắn, tiếng đàn uyển chuyển du dương, khiến người ta vô thức yên lòng lại. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nấp bên ngoài, sợ đả thảo kinh xà không dám đến gần, nhưng vẫn có thể thấy rõ tình hình trong cửa sổ. Triệu Trinh không hề nhìn Lạc Hâm, chỉ nhìn ra cửa sổ, mà hai mắt Lạc Hâm thì lại nhìn chằm chằm Triệu Trinh. Trong mắt đầy ác ý khiến người khác khiếp sợ. Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra, hỏi Bạch Ngọc Đường, sao Lạc Hâm phu nhân lại hận hoàng thượng đến vậy? Dựa theo tuổi của bọn họ, Lạc Hâm phu nhân lớn hơn hoàng thượng nhiều, cho dù khi nhỏ từng gặp khổ nạn gì, cũng không phải hoàng thượng gây ra. Từ những bài vị trong phòng nàng ta, là thù hận hoàng tộc họ Triệu, cũng nghĩa là, người bị hận thật sự là tiên đế, hoàng thượng chỉ là bị vạ lây. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu không nói gì, vừa nãy con mèo này còn giận dỗi mình, vừa chớp mắt đã quên, mèo ngốc. Triển Chiêu nói xong thấy rất thắc mắc, Bạch Ngọc Đường không trả lời, liền đưa tay vỗ một cái, sao không để ý đến ta. Bạch Ngọc Đường há mồm, chỉ vào mình, miêu nhi, là ngươi không để ý đến ta trước. Triển Chiêu ngụy biện, có sao, ta đâu có nhỏ mọn như vậy. Hai bây đang núp đó nha. Bạch Ngọc Đường bất lực. Chợt Nam Cung cách đó không xa nhìn hai người hư. Cả hai vội bịt miệng túi người, suýt chút nữa gây họa cho bọn họ rồi. Người thấy thế nào? Triển Chiêu vẫn đang thắc mắc vấn đề khi nãy. Ta lại thấy không hiểu, sao Triệu Trinh lại để tâm đến Lạc Hâm phu nhân như vậy? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nói ra nghi vấn đã quấy nhiễu mình đến tận bây giờ. Lạc Hâm phu nhân muốn giết Hoàng thượng. Giết Hoàng thượng không nói, còn muốn hại chết Bàng Phi và Hương Hương. Bàng Phi tạm thời không nói, Hương Hương hiện tại tuyệt đối là vết thương chí mạng của Triệu Trinh, ai dám đụng đến tiểu bảo bối này, Triệu Trinh phải giết không luận tội mới đúng chứ. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, sao hắn lại nhịn? Giống như đang cho Lạc Hâm một cơ hội. Triển Chiêu nghe đến đây, cũng không khỏi nhíu mày, nghe ngươi nói như thế, quả thật là. Hơn nữa, ta cảm thấy tiên hoàng không phải người minh mẫn lắm. Đột nhiên Bạch Ngọc Đường nói một câu, Triển Chiêu cười gượng mấy tiếng, sao lại nói thế? Ngươi nghĩ xem. Màn kịch Ly Miêu cứu chúa cũng tin được, còn có chuyện hồ đồ gì không dám làm. Bạch Ngọc Đường cười lạnh. A Triển Chiêu ngẩn người, ý ngươi nói là, Nguyệt Hòa phu nhân có thể là bị vu oan. Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, nói về tuổi của Lạc Hâm phu nhân và tiểu công chúa khi đó cũng tương đương nhau. Triển Chiêu hơi nhướng mày, ta cũng đoán như thế, nếu như Nguyệt Hòa phu nhân khi đó thật sự chết oan, cũng khó trách sao tiểu công chúa lại hận tiên hoàng như thế, sau đó nàng ta gặp phải chuyện gì không ai biết, phục thù như thế này. Có lẽ cũng có nỗi khổ. Chỉ không biết có liên quan gì đến ngũ phần thôn. Bạch Ngọc Đường lại cười cười, trước đây không phải chúng ta cũng nghi ngờ sao. Rốt cuộc tiên hoàng có thật lòng thích Nguyệt Hòa phu nhân không? Triển Chiêu liếc liếc Bạch Ngọc Đường, nói như ngươi, tiên hoàng quá đáng giận, chết bệnh thật nhẹ nhàng quá. Bạch Ngọc Đường cố nhịn cười, đưa tay đè lên môi Triển Chiêu, Triệu Trinh đâu phải Triệu Phổ, nói chuyện cẩn thận một chút, đừng để một lời gây họa, đến lúc đó ta lại phải mang ngươi cao chạy xa bay trốn người truy sát. Triển Chiêu ngẩn người, tay của Bạch Ngọc Đường còn nằm trên môi mình, lòng bàn tay ấm nóng, hai mắt nhìn nhau, sâu không thấy đáy. Trong đầu Triển Chiêu đột nhiên nhảy ra bốn chữ tình thâm tự hải, giật mình run cả tay, vội lắc đầu. Bạch Ngọc Đường cũng hoàn hồn lại, rời mắt, chậm chậm bỏ tay xuống, Triển Chiêu đột nhiên hỏi hắn, nếu ta nói lời phạm thượng phải chạy trốn, ngươi cũng theo ta cùng đi sao? Bạch Ngọc Đường cười hỏi, nếu là ngươi thì sao? Ngươi có đi không? Triển Chiêu gật đầu có, không chút do dự. Bạch Ngọc Đường đưa tay cuốn một lọn tóc trước ngực Triển Chiêu, đương nhiên, ta sẽ. Không xa đó, Nam Cung Kỷ rất lo lắng cho Triệu Trinh, Hoàng thượng không cho hắn đến quá gần, cũng không cho hắn tùy tiện ra tay, nếu không ra hiệu cho hắn, hẳn hắn đã lo đến chết. Mà phía này vốn định để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trấn giữ, không ngờ hai người lại tỉnh tứ nhìn nhau, còn nhân tiện trêu ghẹo nhau, hoàn toàn không quan tâm đến Triệu Trinh trong Lạc Hâm Các. Nam Cung bất lực nhìn trời. Đây là thứ gì vậy? Các đại hiệp hiện tại thật quá không đứng đắn. Triệu Trinh yên lặng nghe Lạc Hâm đánh đàn, rất lâu sau, đột nhiên mở miệng hỏi, có phải Lạc Hâm thích Bạch Ngọc Đường không? Tiếng đàn hơi loạn nhịp, Lạc Hâm phu nhân vội bình tĩnh lại, cười nói, Hoàng thượng nghĩ đi đâu vậy? Chấm không để bụng. Triệu Trinh phất tay, chỉ tiếc trong lòng Bạch Ngọc Đường đã có người, nếu không chấm nhất định sẽ dùng mọi cách để hắn thú nàng. Lạc Hâm hơi sửng sốt. Triệu Trinh nhàn nhạt nói, dù sao thì Triệu gia ta cũng nợ nàng quá nhiều. Lời Triệu Trinh vừa dứt, tiếng đàn của Lạc Hâm phu nhân cũng ngưng bặt. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên nghe được tiếng đàn rừng, đều nhìn sang. Quyển 4 chương 27, sinh lộ, đường sống. Triệu Trinh thấy tiếng đàn đã dừng, liền thở nhẹ một hơi, sáng sớm nay Thái Hậu và Bát Vương gia đã đến Hoàng Lăng, chuẩn bị để Nguyệt Hòa phu nhân vào Hoàng Lăng, chỉ có điều, hài cốt của phu nhân hẳn là còn trong tay tỷ. Lạc Hâm phu nhân phía sau không lên tiếng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn từ xa, tò mò mà lại không nghe được, sốt ruột đến vò đầu bứt tai. Ngay khi ấy, chợt thấy các bạch y hệ nhân đã đến gần hơn, có vẻ như sắp tiến vào, tay ai cũng cầm binh khí. Triệu Trinh chậm chậm đứng dậy, Nam Cung Kỷ phẩy tay với các ảnh vệ, lập tức nhảy xuống mái nhà, chế ngự các bạch y hệ nhân. Những kẻ ấy làm sao sánh được với cao thủ đại nội như Nam Cung Kỷ, không bao lâu đã bị điểm huyệt, vì thấy chỉ toàn là nữ hài tuổi chưa lớn, các ảnh vệ cũng không nặng tay. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã sớm mất kiên nhẫn nhảy lên mái lầu các, nghe ngóng tình hình bên dưới. Triệu Trinh quay đầu, thấy Lạc Hâm phu nhân vẫn ngơ ngẩn ngồi đó, chăm chăm nhìn chiếc đàn trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Triệu Trinh chắp tay sau lưng, nhìn các nữ quỷ đã bị ảnh vệ bắt lại ngoài cửa sổ, im lặng không nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, trong lòng thầm tính toán, vị Lạc Hâm phu nhân, e chính là tiểu công chúa Như Nguyệt chết non năm nào, là hoàng tỷ đồng phụ dị mẫu với Triệu Trinh. Hẳn là đồng phụ dị mẫu. Nếu không cũng sẽ không hận người của Triệu gia đến thế. Ha! Lạc Hâm đột nhiên bật cười, hắn không thương ta, cũng không yêu mẫu thân ta, câu chuyện si mê cầm cơ gì đó, chỉ là những lời dễ nghe được truyền ra mà thôi. Thứ người họ Triệu các ngươi muốn, là vàng bạc châu báu, là kho báu có thể chấn hưng quốc gia. Triệu Trinh im lặng nghe nàng ta nói xong, một lúc lâu sau mới gật đầu, phụ vương rất bạc tình, ta hiểu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trên mái nhà cũng thầm thở dài, xem ra, ngày trước tiên hoàng hoàn toàn không phải trung tình với một cầm cơ, mà là muốn biết được vị trí của kho báu ngày trước từ Nguyệt Hòa phu nhân. Nói vậy, tổ tiên của Nguyệt Hòa phu nhân, hẳn chính là cầm cơ mà Thái Tông một lòng yêu thương ngày trước. Nói ra cũng thật niệm ai, một nhà mấy thế hệ, không ai thoát được số kiếp này. Biết vì sao ta phải làm cầm cơ chứ? Lạc Hâm phu nhân ôm cây đàn cổ lên, dáng vẻ khi chậm chậm xoay người lại khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bất giác nhíu mày, nữ nhi giống mẫu thân sao? Giống hệt như vị mỹ nhân xăm trên cánh tay Huyền Bi Phương Trượng. Người đến giết Huyền Bi Phương Trượng hôm đó hẳn là nàng ta, cho nên Phương Trượng mới chạy ra ngoài một cách khác thường như vậy, là do muốn cho nàng ta thời gian trốn. Nhưng nếu nàng ta đã không phải nữ nhi của Phương Trượng, tại sao Huyền Bi lại bảo vệ như thế? Chẳng lẽ khi đó đã từng làm chuyện có lỗi với Nguyệt Hòa phu nhân? Triệu Trinh nhìn Lạc Hâm, làm sao mới thế hóa giải thù hận của tỷ? Lạc Hâm cười lạnh, thù hận nếu có thể hóa giải thì không phải thù hận, có những người trời sinh tính mang thù, hay là cứ giết ta đi. Triệu Trinh cau mày, chấm sẽ không tự chặt tay chân mình. Lạc Hâm nhếch môi, ngươi cũng muốn biết số châu báu đó ở đâu sao? Triệu Trinh hơi sửng sốt, sau đó cười lắc đầu, chấm muốn châu báu để làm gì? Khi đói không thể ăn, khi lạnh không thể sưởi, cùng lắm chỉ để nghiêng tới nghiêng lui lấp lánh một chút mà thôi. Vĩnh viễn cũng không sáng bằng sao. Lạc Hâm nghe lời hắn nói, cũng cười, Đại Tống hôm nay mưa thuận gió hòa lại giàu có đông đúc, nào có thiếu tiền, nhưng đến khi thiếu, kẻ làm hoàng đế các ngươi sẽ vạch đủ mưu kế để gom góp tiền tài. Triệu Trinh gật đầu, cũng đúng. Lạc Hâm phu nhân đi đến ngồi xuống cạnh bàn, ngươi phát hiện từ khi nào? Vì sao không vạch trần ta từ trước? Chấm muốn điều tra rõ đầu đuôi chuyện này, bao gồm cả những người tham gia hại phu nhân và tỷ trước đây. Triệu Trinh hơi nhíu mày, điều tra rồi mới biết, liên quan đến rất nhiều người. Nhưng chuyện qua đã lâu, nhiều người đã rút lui, con cháu đa số đều rất xuất sắc, giữ chức quan trọng lại ảnh hưởng đến an nguy của Đại Tống, chấm không thể xử trảm bọn họ giải hận cho tỷ. Cho nên đành phải để tỷ chịu thiệt, chấm sẽ cố gắng bồi thường, tỷ xem như vì chấm, vì thiên hạ thái bình đi. Ngươi quả thật rất cẩn thận. Lạc Hâm phu nhân cười lạnh liên tục, đám người đó đều có điểm yếu bị ngươi nắm trong tay, thuận tiện cho ngươi làm hoàng đế đúng không? Triệu Trinh cũng không phản bác, chỉ thở nhẹ, giết bọn họ rồi thì thế nào? Quá khứ vĩnh viễn không quay lại được. Hơn nữa, mấy hôm nay tỷ phái các tiểu quỷ đến dù dọa bọn họ hàng ngày, bọn họ đã sớm sợ đến vỡ mật, kinh hoàng cả ngày rồi. Dù sao kẻ từng làm chuyện xấu, trong lòng đều lo sợ, sợ có báo ứng lại sợ hại đến tôn tử hậu đại, rốt cuộc kẻ phải chịu tội vẫn là bọn họ. Lạc Hâm phu nhân chậm chậm đứng lên, ngươi muốn ta cứ thế bỏ qua. Triệu Trinh gật đầu, chấm không mong xảy ra chuyện, nhưng cũng không muốn để tỷ chịu thiệt, không bằng tỷ cứ nói, thế nào mới chịu bỏ qua. Bỏ qua Lạc Hâm phu nhân bước ra vài bước, mở cửa tủ trên bàn lấy 5 tấm bài vị ra, âm u nói, thế này, mới hả giận. Triệu Trinh cau mày, chấm không muốn giết tỷ, tỷ nghĩ lại, trừ chuyện này, cái gì chấm cũng có thể cho tỷ. Nói xong, xoay người ra ngoài, vài ảnh vệ đóng cửa lại, chia ra đứng gần đó. Mà toàn bộ Lạc Hâm các cũng đã bị binh sĩ vây chặt, cầm các bị khóa chặt. Lạc Hâm một mình đi trong phòng, dùng một mảnh lụa trắng nhẹ nhàng lau tấm bài vị của tiên đế, cười tự nói một mình, không dễ dàng như vậy được, ngươi biết chứ. Ta giống ngươi, có thù tất báo, ngươi thiếu ta một, ta trả lại ngươi gấp 10. Triệu Trinh đi rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn bám trên mái nhà. Hai người hơi hoang mang, nhất là Triển Chiêu, cực kỳ không vui. Một mặt, tình thế đột ngột thay đổi, số manh mối phía Triệu Trinh nắm được rõ ràng là nhiều hơn hẳn bọn họ, dù sao hắn ở trong cung, tìm các lão thần đến tra hỏi, rất dễ hỏi được chân tướng. Cũng có nghĩa là, ngay từ đầu Triệu Trinh đã sắp xếp sẵn. Cả đám người bao trưởng, cũng đều đi trong mê cung của hắn, mục đích là giúp hắn tra ra những kẻ liên quan, chân tướng năm xưa. Chiêu này của Triệu Trinh không thể không khen là cao minh. Nắm trong tay chuyện năm xưa rất quan trọng với một hoàng đế. Có thể khiến các lão thân ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể khiến tôn tử bọn họ tận trung làm việc. Thủ đoạn của đế vương là uy quyền, dùng mưu kế không thể trách được. Nhưng mặt khác, hiện tại Triệu Trinh đã biết chân tướng rồi, nhưng hắn lại có ý muốn giấu. Cũng khó trách, những người liên quan đến chuyện năm đó hiện nay đa phần là các lão công thần đã cáo lão, hậu duệ của bọn họ lại giữ chức vị cao trách nhiệm nặng nề. Không nói người khác, chỉ nói Tiết Thích Hành. Nếu điều tra, kéo chuyện năm xưa ra, một là rất nhiều quan viên bị kéo theo, hơn nữa, cũng là quan trọng nhất, sẽ tổn hại uy nghiêm hoàng thất, tổn hại uy danh tiên đế. Triển Chiêu nghe, cảm thấy sự thế này không hợp lòng mình, lo cho đại cục, kết quả là mặc kệ chân tướng, lo cho chân tướng, kết quả là mặc kệ đại cục. Khó xử mọi đằng chưa nói, cuối cùng cũng túi đầu trước quyền uy, ác vô ác báo, thiên lý ở đâu. Càng huống chi dường như trước đây đã có không ít người chết. Bạch Ngọc Đường biết, hiện tại trong lòng Triển Chiêu buồn bực, phủ Khai Phong trước nay coi trọng chân tướng, mà tình hình trước mắt lại không thể hành xử quá lô mãng, nếu chẳng may khiến loạn thế, thì quả thật là tai họa cho xã tắc. Nhưng nhìn lại xương cốt chồng chất trong hang động ngày trước, làm sao có thể mặc kệ được. Bạch Ngọc Đường còn muốn nghe thêm một chút, nhưng thấy Triển Chiêu đã nhảy xuống, vội vàng chạy về. Miêu Nhi! Bạch Ngọc Đường đuổi theo, kéo hắn một cái, ngươi đi đâu? Đừng manh động! Triển Chiêu vung vai một cái, thử quan không làm nữa. Ô Bạch Ngọc Đường ngẩn người, cái này tốt, càng manh động càng tốt. Triển Chiêu đi vài bước lại hung hăng chừng hắn một cái, ngươi đã không an ủi chút nào, còn đổ thêm dầu vào lửa. Ta chỉ mong sao ngươi đừng làm nữa. Bạch Ngọc Đường cười đi tới, hỏi hắn, thử quan rồi muốn đi đâu? Đến Hãm Không Đảo hay về quê cũ Thường Châu? Hay là chúng ta đến Mạc Bắc, Nam Hải, Tây Vực? Nói chung đi đâu cũng được. Bạch Ngũ ra sáu. Triển Chiêu thở dài, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi nhỏ. Bắt ngươi ở lại phủ Khai Phong ngươi rất không vui sao? Bạch Ngọc Đường bật cười, lắc đầu, nói bỏ đi chỉ là do giận, Triển Chiêu bây giờ đã không đi được. Đây là biện pháp không ai nghĩ ra được. Về hỏi Bao đại nhân một chút đi. Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo hắn, nếu đã biết chân tướng, làm gì tiếp theo phải chờ xem trí tuệ, Bao đại nhân và Bảng Cát hẳn có thể xử lý tốt, chúng ta chờ làm theo quyết định của bọn họ là được rồi. Triển Chiêu thấy cũng đúng, tội gì phải tự tìm phiền não. Đây vốn không phải chuyện bọn họ có thể quyết định. Hai người đang quay về, chợt nghe có tiếng người gọi phía trước, Triển đại nhân. Bạch đại hiệp. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, ngược mắt nhìn lên, liền thấy Bao Phúc từ xa chạy đến. Bao Phúc. Triển Chiêu thấy nó chạy gấp như vậy, nghĩ là Phủ Khai Phong có chuyện, vội hỏi, làm sao vậy? Thiếu gia biến mất rồi, hai người có gặp không? Bao Phúc nôn nóng hỏi, nói là buổi trưa cùng hai người ra ngoài dùng cơm, vẫn chưa thấy về, đệ đã tìm cả buổi chiều rồi. Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, khi nãy bọn họ dẫn Bằng Dục, Bao Duyên và Tiết Lích Linh cùng ra ngoài, giữa đường có chuyện đi trước, để ba người đó lại, Tử Ảnh và Giả Ảnh dường như cũng không đi cùng. Có khi nào đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Triển Chiêu vội hỏi Bao Phúc, Bằng Dục đâu? Có gặp không? Cũng không thấy đâu, Thái Sư đã phái rất nhiều người đi tìm rồi, không ai tìm thấy. Bao Phúc lo lắng đứng không yên, Triển đại nhân, trước đây có người muốn giết An Lạc Hầu. Có khi nào thiếu gia bị vạ lây không? Đừng nói bậy. Triển Chiêu hiện tại cũng bắt đầu rối loạn, khi nay quá vội quên mất ba người, không ngờ còn có người muốn bắt bọn họ. Hiện tại Lạc Hâm đang bị giam lỏng trong Lạc Hâm Các, bắt cóc bọn Bàng Dục thì làm được gì? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức đi tìm, Phủ Khai Phong cũng điều một đội nhân mã lớn đi tìm. Nhưng đến khi trời tối, vẫn không có chút tung tích, mọi người mơ hồ cảm thấy, thật sự xảy ra chuyện rồi. Bàng Cát ngồi trong sân đấm ngực dậm chân. Khóc lóc cho Bàng Dục tam đại đơn truyền nhà hắn. Bao Trưởng tuy miệng không nói gì, trong lòng lại càng lo lắng hơn, Bao Duyên từ nhỏ yếu ớt dễ bệnh, khó khăn lắm mới nuôi lớn được, là yếu mạng của mẫu thân nó, cứ như vậy mất tích, không biết có gặp phải bất trắc gì không. Đang lo lắng, chợt Tiết Lịch Hành vội vàng chạy vào, hỏi mọi người có thấy Tiết Lịch Linh không, trái tim mọi người lập tức chìm hẳn xuống, mất tích thật rồi. Chợt Triển Chiêu tự trách mình quá hồ đồ, chỉ tại mình nghĩ ra ý bảo Bàng Dục dò hỏi, bây giờ cả ba người cùng mất tích rồi. Đang u sầu, chợt có người kéo vào táo hắn, túi đầu nhìn, là tiểu tứ tử.
A,
tiểu tứ tử. Triển Chiêu thấy bảo bối ngửa mặt, chán đẫm mồ hôi, hẳn là vừa chạy về. Tiểu tứ tử chỉ ra ngoài, bên ngoài có người tặng quan tài.
Cái gì?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hãi, mọi người vội ra ngoài xem, liền thấy trước cửa phủ Khai Phong có một cỗ quan tài. Hai nha dịch bị điểm huyệt đứng bất động. Có thể thấy võ công của người ra tay cực cao, vì các nha dịch binh sĩ trong phủ đều không nghe thấy tiếng động nào. Triển Chiêu giải huyệt cho bọn họ, hỏi là do ai làm. Hai nha dịch trả lời, là một nữ quỷ mặc bạch y hề. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lại là nữ quỷ. Rốt cuộc có bao nhiêu nữ quỷ chứ? Chỉ có một cỗ quan tài, đặt ngang trước cửa. Tim ai nấy đều đập thình thịch, ai ở trong quan tài. Cái đó Bàng Cắt vỗ vỗ Bao Trưởng, lão Bao, lên. Tim Bao Trưởng đập mạnh, chẳng may mở ra liền thấy thi thể nhi tử nhà mình. Nghĩ cũng không dám, nói với Triển Chiêu, Triển hộ vệ. Triển Chiêu cố lấy tinh thần, kiên trì đi tới, đang do dự, Bạch Ngọc Đường bên cạnh đến phất tay một cái mở nắp quan tài ra, ai cũng kinh hãi nhắm chặt mắt. Bàng Cắt liên tục A-di-đà Phật. Đồng thời, Tiết Ích Hành hô lớn một tiếng, Linh Nhi. Mọi người nhìn lại, liền thấy người trong quan tài là Tiết Ích Linh, đều tái mặt. Nó chưa chết. Tiết Ích Hành lao đến đưa tay thử hơi thở nàng ta, phát hiện tuy yếu nhưng không đáng lo, mới thở phào một hơi, vội bế nàng ta ra khỏi quan tài. Ngay lúc ấy, Công Tôn Triệu Phổ cũng nghe tin chạy vội đến, Công Tôn bắt mạch cho Tiết Ích Linh, nói với mọi người, chỉ chúng phải loại mê dược bình thường, không đáng lo. Ánh mắt Triển Chiêu lạc đến bàn tay của Tiết Ích Linh, trong tay nàng ta có một phong thư. Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lên, trên thư viết tên hai người, Bao Trưởng, Bàng Cát. Bao Trưởng nhíu mày, lấy thư ra xem, bên trong là một bức thư máu, oan hồn khó rời ngũ phần thôn. Giống hệt bức thư ngũ muội đưa cho Bao Duyên. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Xem ra, đối phương không chịu từ bỏ ý đồ, bắt Bao Duyên và Bàng Dục làm con tin. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, mục đích. Mục đích là muốn điều tra ngọn ngành oan án ngũ phần thôn, công bố nỗi oan cho thiên hạ. Bao Trưởng thở dài, xem ra, ngũ muội đó gặp phải Bao Duyên trên quan đạo, cũng là có tính toán trước. Triệu Phổ nhíu mày, chiêu này thật sự rất triệt để, không phải hoàng thượng bận tâm cho các lao thần sao, nếu lo cho các lao thần, thì phải hại đến Bao Tướng và Bàng Thái Sư. Nếu Bàng Dục có chuyện không may, nhất định Bàng Phi cũng sẽ đau lòng không thôi. Xem ra Lạc Hâm phu nhân rất lão luyện. Mọi người đều gật đầu, quả thật là đa mưu túc trí.
Ừ.
Khi ấy, chợt Tiết Rích Linh hừ nhẹ một tiếng, dường như sắp tỉnh. Linh Nhi. Ngày thường Tiết Rích Hành nghiêm khắc với nàng ta, nhưng thật ra rất yêu thương muội muội, nhẹ giọng gọi, hy vọng khi Tiết Rích Linh tỉnh dậy không bị thương gì.
Ừm.
Tiết Rích Linh lắc lắc đầu, xem ra tỉnh táo lại, vừa nhìn đã thấy Tiết Rích Hành, đại ca.
Tiết cô nương.
Triển Chiêu hơi sốt ruột, Bao Duyên và Bàng Dục đâu? Bọn họ bị đám người kia bắt đi rồi. Tiết Rích Linh vội nói với Triển Chiêu. Chúng ta vốn định quay về phủ Khai Phong, không ngờ Bàng Dục bị một bằng hữu gọi đi, Bao Duyên bảo hắn đừng chạy lung tung, hắn lại bảo là người quen cũ, có thể có manh mối giúp tra án, thế là Bao Duyên cũng cùng đi. Ta hiếu kỳ, cũng đi theo chơi, không ngờ khi đến ngoại thành, tên bằng hữu đó đột nhiên biến mất, sau đó có rất nhiều bạch y hề nhân đến, đánh ngất chúng ta, khi ta tỉnh lại, thì đang ở trong một căn phòng rất tối, Bao Duyên và Bàng Dục đều ở bên cạnh, chúng ta bị trói trên ghế. Có một nữ nhân mặc bạch y hề tiến vào. Cho ta ăn gì đó, sau đó thì ta không nhớ nữa. Nữ nhân mặc bạch đi kìa. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, còn nhớ rõ dung mạo những kẻ tập kích các ngươi không? Tiết Ích Linh cau mày, ai ra, rất đáng sợ, mặt trắng bệch như nữ quỷ. Vừa nghe tới nữ quỷ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, vô thức nghĩ đến ngũ muội. Xem ra, bàng hưu của Bàng Dục là người của bọn chúng, hơn nữa có khả năng Bàng Dục đã phát hiện được gì đó, nếu không đã không gặp phải họa sát thân. Công Tôn hỏi Tiết Ích Linh. Nơi ba người bị tập kích sau cùng ở đâu?
Ở ngoại thành, gần quan đạo phía tây.
Tiết Ích Linh trả lời.
Ngoại thành.
Bao Trưởng cau mày, phía tây.
Có xa Hoàng Lăng không?
Không xa. Tiết Ích Linh vội đáp một tiếng, sắc mặt Bao Trưởng sầm xuống. Cả ngày hôm nay Bát Vương gia và Thái Hậu đều ở Hoàng Lăng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Lão Bao, thị vệ đại nội có hàng ngàn hàng vạn, đâu cần đến hai lão già chúng ta.
Bàng Cắt sốt ruột dậm chân, mau tìm bọn Dục Nhi. Đương nhiên Bao Trưởng biết phải tìm, nhưng tìm thế nào?
Khai Phong lớn như vậy, biển người mênh mông.
Có lẽ, ngay trong lúc mọi người không biết làm sao, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng, có người biết.
Bao Trưởng nhíu mày, Triển hộ vệ nói Lạc Hâm phu nhân sao?
Triển Chiêu gật đầu, chúng ta không tìm được, nói không chừng chúng nó tìm được.
Mọi người sửng sốt, chúng nó. Ngay lúc ấy, chợt Bạch Ngọc Đường hiểu ý huýt sáo một tiếng, sầm một cái, cửa phòng tiểu tứ tử bị xô ra, thạch đầu và tiễn tử lao tới, đến cạnh chỗ mọi người vừa cọ cọ vừa vây đuôi.
Đúng rồi. Mũi chúng nó còn thính hơn chó nói, không chừng có thể tìm được người.
Triệu Phổ vừa nói vừa vây tay với thạch đầu và tiễn tử, dẫn theo Công Tôn và ảnh vệ chuẩn bị đến ngoại thành phía tây tìm người. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng muốn theo, nhưng bị Bao Trưởng kéo lại, khoan đã. Đây chỉ là một đường sống, nếu đã có Cửu Vương gia và Công Tôn tiên sinh đi, hai người đi sẽ lãng phí. Không bằng chọn đường sống thứ hai.
Đường thứ hai.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhíu mày, là chỉ Lạc Hâm phu nhân sao?
Quyển 4 chương 28, Kỳ tử hòa khí tử, quân cờ và chốt thí.
Triệu Phổ và Công Tôn dẫn thạch đầu và tiễn tử đi tìm bọn Bao Duyên, để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại, quyết định đi tìm Lạc Hâm phu nhân dò hỏi, xem có thể tìm thêm được manh mối không. Nhưng trước mắt Lạc Hâm phu nhân đang bị giam lỏng, muốn gặp nàng ta phải được Triệu Trinh gật đầu. Thế là, Bàng Cắt và Bao Trưởng vào cung trước để tìm Triệu Trinh, vừa nghe nói Bàng Dục và Bao Duyên bị bắt cóc, trong mắt Triệu Trinh lóe lên vẻ không vui, dù sao cũng là đế vương, cảm giác bị người khác tính toán rất không dễ chịu. Đã cho Lạc Hâm phu nhân cơ hội, nhưng hiển nhiên, nàng ta không quan tâm, có thể nói là ngu xuẩn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn tra hỏi Lạc Hâm. Triệu Trinh cười cười, các ngươi nghĩ Lạc Hâm sẽ nói. Bao Trưởng và Bàng Cắt nhìn nhau một cái, trong lòng cũng thầm biết, rất khó. Lạc Hâm đã hạ quyết tâm muốn báo thù rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quả thật đều là người thông minh hiếm có. Triệu Trinh nhàn nhạt nói, nhưng cũng là người thành thật hiếm có, không dùng cách không quang minh chính đại thì không thể đối phó được với Lạc Hâm. Trực tim Bao Trưởng và Bàng Cắt đều đập thình thịch, cách không quang minh chính đại. Hai người này, bảo bọn họ lừa người khác còn khó. Dù sao thì người ta cũng là đại hiệp. Triệu Trinh cười cười, gọi hai bọn họ đến đây, chấm có một ý, vừa khéo, bảo bọn họ nhân tiện giúp chấm, điều tra một chuyện. Bàng Cắt và Bao Trưởng lập tức gọi ảnh vệ đi tìm bọn họ, ra khỏi hoàng cung, hai người nhìn nhau một cái. Bàng Cắt lau mồ hôi, ta nói Bao Hắc, ngươi có cảm thấy tâm tư của hoàng thượng càng lúc càng khó đoán không? Bao Trưởng cười cười, dù sao cũng là hoàng thượng, ngươi nghĩ một tên ngốc không biết suy tính tốt hơn sao?
Cũng không phải vậy.
Bàng Cắt lắc đầu, dù sao cũng là con rể của ta, quá thông minh, ta sợ khuê nữ chịu thiệt.
Bao Trưởng cũng gật đầu, quả thật càng lúc Triệu Trinh càng có dáng vẻ quân vương.
Ai? Vẫn là câu nói ấy, đường vào danh gia sâu như biển.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào thư phòng.
Triệu Trinh nhìn hai người, ngồi. Trong lòng hai người có tâm sự, ngồi xuống nhìn Triệu Trinh, Bao Trưởng đã nói, Triệu Trinh sẽ bày mưu cho bọn họ, vẫn cảm thấy.
Sẽ không phải mưu kế hay.
Triệu Trinh im lặng một lúc, nói, ta có một biện pháp, nhưng phải có hai người phối hợp mới được.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, chờ xem là cách gì.
Triệu Trinh đi đến nói vào thai bọn họ vài câu. Triển Chiêu nghe xong hơi nhíu mày, có quá mạo hiểm không?
Lỡ như nàng ta chạy thật thì sao?
Nàng ta không chạy được.
Triệu Trinh cười nhạt, một, ta đã lệnh cho Âu Dương Thiếu Trinh bao vây toàn bộ Khai Phong rồi, một con rồi cũng không bay ra được.
Hai, Lạc Hâm chỉ là một quân cờ, nàng ta có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, phía sau nhất định có người bày mưu. Hôm nay thân phận nàng ta bại lộ, nói không chừng, đã trở thành chốt thí rồi.
Có người muốn giết nàng ta.
Triển Chiêu nhíu mày. Bắt cóc Bao Duyên và Bàng Dục, rõ ràng là muốn dùng để đổi Lạc Hâm.
Ta nể mặt Bàng Thái Sư và Bao Tướng, đương nhiên sẽ đồng ý.
Triệu Trinh cười lạnh, thế nhưng đối phương lại không có động tĩnh, lại rời trọng tâm sang Ngũ Phần Thôn, có thể thấy hoàn toàn không quan tâm đến an nguy của Lạc Hâm.
Đâu ai có thể khẳng định ta sẽ không giết nàng ta.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy hắn nói có lý, đối phương lợi dụng Lạc Hâm, có thể vốn định cưỡng ép Triệu Trinh hoặc ra tay từ phía Triệu Trinh, nhưng sau khi thất bại, lại chuyển trọng tâm sang Ngũ Phần Thôn.
Một thôn làng nhỏ như vậy, có thể che giấu bao nhiêu bí mật.
Bạch Ngọc Đường hơi lo lắng, nói với Triệu Trinh, biện pháp này có thể, nhưng ta không biết lừa người khác, có thể sẽ làm lộ.
Ai bảo ngươi lừa?
Triệu Trinh bật cười, câu nào ngươi nói cũng là thật, ai biết được là giả.
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, hơi nhíu mày, nhìn lại Triển Chiêu bên cạnh, thì thấy hắn đang xoa xoa thai nhìn sang hướng khác, vành thai vẫn như trước, hơi phiếm hồng.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, rốt cuộc đồng ý thử một lần, thế là lại hỏi một câu, vậy nếu nàng ta không làm đúng lời ngài nói thì sao?
Ta làm thế nào?
Nàng ta sẽ làm.
Triệu Trinh cực kỳ tự tin, cười nói, nhất định thế.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Trinh đầy nghi ngờ, sao Hoàng thượng lại chắc chắn như vậy?
Vì nàng ta là nữ nhân.
Triệu Trinh thần bí nói, khi nữ nhân gặp phải những tình huống thường thấy, phản ứng sẽ tương tự nhau, nam nhân cũng thế.
Sau đó, Triệu Trinh lệnh cho Nam Cung Kỷ Theo phối hợp với hai người, bản thân thì đã có chút mệt mỏi, đến cung Bàng Phi thăm Hương Hương,
mấy hôm nay tâm trạng của hắn rất xấu, chỉ có Bế Hương Hương méo méo hai má tiểu bà bối mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ra khỏi hoàng cung, Nam Cung Kỷ thương lượng đại thể với Bạch Ngọc Đường một lát, sau đó đi chuẩn bị trước. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo sau. Triển Chiêu thở nhẹ một hơi, hy vọng Bao Duyên và Bàng Dục không sao, lần này đều do ta hại. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, người nào có vận mệnh của người đó, liên quan gì đến ngươi, người khác hại ngươi cũng không ít lần, không phải ngươi vẫn sống khỏe mạnh sao. Bàng Dục là người có phúc, Bao Duyên lại có phụ thân là Lạt Ma sống chấn, Diêm Vương cũng không dám thu hai người đó. Triển Chiêu dở khóc dở cười nhìn Bạch Ngọc Đường, ngươi an ủi người khác thật chẳng xuôi thai chút nào. Bạch Ngọc Đường cười nhẹ. Ai Triển Chiêu cảm thán, Bàng Dục cũng thật là, không biết đã đắc tội ai. Sao lại rơi vào đầu hắn chứ? Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nhìn kiếm tuệ lắc tới lắc lui trên cự khuyết trong tay Triển Chiêu, trên kiếm tuệ đỏ rực, có một con chuột bằng bạch ngọc, ôm một quả cầu, lắc lư rất đáng yêu. Nhìn một lúc, đột nhiên Bạch Ngọc Đường nghĩ đến một chuyện, đúng rồi, Miêu Nhi. Chuyện gì? Triển Chiêu cười tủm tỉm áp sát qua hỏi. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, hỏi, còn nhớ hang động chúng ta tìm thấy phía sau ngũ phần thôn không? Có. Triển Chiêu gật đầu, nơi có rất nhiều xương cốt, làm sao? Trên số xương tay trong đó, có một hình khắc. Bạch Ngọc Đường nói xong, hỏi, ngươi có chú ý, Bàng Dục vẫn mang theo bên người một mảnh ngọc bội, hình lá cây, lại có chút giống hình hoa. Triển Chiêu ngẩn người, Bàng Dục. Hôm đó ta có thấy qua, không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Bàng Dục vừa có tiền vừa có địa vị, trong nhà hẳn có không ít châu báu, sao lại đeo mảnh ngọc bội bình thường như vậy? Hung chi hắn còn đeo trên cổ như bà bối. Triển Chiêu nhíu nhíu mày, trước đây ta không chú ý chuyện này. Nghĩ đến đây, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhanh chân đuổi theo Bao Chửng và Bàng Cắt phía trước, hỏi Bàng Cắt về mảnh ngọc bội ấy. Bàng Cắt nghe đến đây, nhăn nhó mặt mày, lão phu không biết Dục Nhi có đeo mảnh ngọc bội như thế. Ai? Chỉ trách lão phu thường ngày không quan tâm đến phục trang của Dục Nhi, chỉ quan tâm nó có đủ tiền xài không, mảnh ngọc đó thế nào. À, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền kể lại đại thể câu chuyện, Bàng Cắt xua tay, không thể nào, gan con ta nhỏ nhất, sẽ không dám đến những nơi như ngũ phần thôn. Tuổi của An Lạc Hầu không lớn, hẳn không thể có liên quan đến số xương cốt ấy. Bao Chửng nghĩ nghĩ, nhưng có người vô duyên vô cớ muốn giết hắn, cũng có phần khả nghi. Bàng Cắt vội gọi một hạ nhân trong nhà đến, là Bàng Phúc chuyện hầu hạ Bàng Dục hàng ngày, hỏi hắn có biết mảnh ngọc bội thiếu gia đeo trên người là từ đâu không. Bàng Phúc vừa nghe đến mảnh ngọc rẻ tiền, liền cười to, à, mảnh ngọc đó quả thật không đáng tiền, nhưng thiếu gia rất quý trọng. Tại sao? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu. Có lẽ là khoảng nửa năm trước. Bàng Phúc ngửa mặt nghĩ, khi đó không phải thiếu gia đã sửa đổi rồi sao, nhưng trong phủ Khai Phong vẫn có rất nhiều người sợ thiếu gia, không quên tiếng xấu trước đây của thiếu gia. Một ngày nửa năm trước, thiếu gia uống rượu trong một tửu lâu, có hai ông cháu hát dòng, bị một tên ác bá ức hiếp, thiếu gia bênh vực cho bọn họ, đánh với tên ác bá kia một trận. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều buồn cười, nếu là trước đây, Bàng Dục phải là tên ác bá đó mới đúng. Sau đó tên ác bá thê thảm bỏ chạy, thiếu gia nhặt mảnh ngọc bội hắn làm rơi lên. Mảnh ngọc ấy rất rẻ tiền, khi đó thiếu gia còn cười, nói ác bá nghèo nàn. Từ sau chuyện đó, rất nhiều người ở Khai Phong nhìn thiếu gia bằng ánh mắt khác. Bàng Phúc nói tiếp, thiếu gia nghĩ mảnh ngọc đó là khởi đầu cho quá trình cải tà quy chính của mình, liền đeo trên đai lưng, hôm đó trên đường, miếng ngọc lắc lư, bị rơi, thiếu gia ngồi xuống nhặt, ngay lúc đó một chậu hoa rơi xuống trước mặt, người trên lầu đang tới hoa, không cẩn thận làm rơi chậu hoa xuống. Ai ra, nếu thiếu gia không ngồi xuống nhặt ngọc bội, nhất định đã bị chậu hoa đó rơi trúng, nếu thế chắc chắn sẽ chết. Thế là thiếu gia cảm thấy mảnh ngọc này mang đến may mắn lại bảo vệ cho mình, vậy là cẩn thận xỏ dây qua, đeo lên cổ. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, thì ra là thế. Đúng rồi, hôm thiếu gia ngươi cãi nhau với người của cửa hàng cổ vịt, mảnh ngọc có rơi ra không? Đột nhiên Triển Chiêu hỏi. Bàng Phúc nghĩ nghĩ, có, sợi dây đeo mảnh ngọc bị lao bản giật đứt, thiếu gia nhặt lên rồi giận dữ bỏ đi. Cảm thấy người trong cửa hàng cổ vịt ấy rất kỳ quặc. Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ thầm, tình cờ. Hay thật sự là do mảnh ngọc ấy. Ngày đến ngũ phần thôn, Bàng Dục cũng cùng đi, nhưng khi vào hang động hắn run rẩy lo sợ, có lẽ không chú ý. Bao Chửng và Bàng Cắt bằng lòng lập tức đi điều tra chuyện ngọc bội, để hai người không phải phân tâm, vẫn theo kế hoạch đi dò la Lạc Hâm phu nhân. Hai người đến gần Lạc Hâm Các, hành động theo kế hoạch. Bạch Ngọc Đường nhảy qua vào người, đáp xuống đỉnh lầu của Lạc Hâm phu nhân trong Lạc Hâm Các, thần tốc điểm huyệt các ảnh vệ. Lạc Hâm phu nhân đang ở trong các, lập tức nghe được tiếng động, biết là có người đến tập kích. Nàng ta đưa tay vào ngăn tủ ngầm trên bàn lấy một cây đao nhỏ ra, im lặng chờ, xem là ai xuống. Không bao lâu, một mảnh ngói trên mái bị bóc ra, xuất hiện một lỗ thủng, nhưng không có ai nhảy xuống. Lạc Hâm phu nhân hoàn toàn không bị trói hay điểm huyệt, thấy có người mở đường cho mình, đương nhiên sẽ nhảy lên, thấy các ảnh vệ xung quanh đã ngất xỉu, bốn phía không có ai. Lạc Hâm hơi nhíu mày, là ai cứu mình? Đưa mắt nhìn, chợt thấy một bóng trăng tránh vội vào góc khuất. Lạc Hâm phu nhân ngẩn người, nàng ta nhận ra bóng trăng ấy, rất quen, là Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cứu mình. Nghĩ đến đây, Lạc Hâm phu nhân nhún người đuổi theo. Vào ngõ nhỏ thì thấy Bạch Ngọc Đường đã chạy thẳng hướng phủ Khai Phong, Lạc Hâm vội gọi một tiếng, khoan đã. Bạch Ngọc Đường dừng chân, quay lại nhìn nàng ta. Là ngươi cứu ta. Lạc Hâm phu nhân hỏi, có vẻ nghi ngờ, các ngươi lập kế hoạch lừa ta. Bạch Ngọc Đường thầm nhíu mày, Lạc Hâm phu nhân này thật sự rất đa nghi, may mà Triệu Trình nghĩ ra cách lừa nàng ta, nếu không khó mà làm nàng ta tin được. Bạch Ngọc Đường nghe Lạc Hâm nói hết, không quan tâm, xoay người đi. Lạc Hâm phu nhân sửng sốt, bước vội đuổi theo. Bạch Ngọc Đường thầm thở dài, Triệu Trinh rất hiểu nữ nhân, hắn đã nói mình đừng để ý đến Lạc Hâm, cứ quay lưng đi là được, Lạc Hâm nhất định sẽ đuổi theo, quả nhiên. Sao ngươi lại cứu ta? Lạc Hâm đuổi kịp Bạch Ngọc Đường rồi liền nói ra nghi vấn của mình. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, câu Triệu Trinh bảo hắn nói, có hơi khó mở lời, đặc biệt là con mèo kia còn đang bám gần đó nghe. Triển Chiêu nấp trên mái nhà đang buồn bực, Lạc Hâm phu nhân làm hệt như lời Triệu Trinh nói, quả nhiên nàng ta đối xử với Bạch Ngọc Đường rất đặc biệt. Càng nghĩ càng bực bội, con chuột chuyên trêu hoa ghẹo người đó. Bạch Ngọc Đường thấy Lạc Hâm phu nhân sốt ruột, chỉ nói một câu, ta làm vì Triển Chiêu. Phưng một cái, Triển Chiêu trốn trong chỗ tối nghe rõ ràng, mặt đỏ bừng, vội đưa tay sờ, nóng quá, đang là đầu xuân mà nóng quá. Nóng chết rồi. Lạc Hâm sững sờ tại chỗ một lúc lâu, hỏi, vì Triển Chiêu mà cứu ta. Triển Chiêu là người của quan phủ, sao hắn lại muốn cứu ta? Bạch Ngọc Đường thản nhiên đáp lại một câu, bảo ngươi đi thì cứ đi đi. Nói xong lại định đi. Lạc Hâm lại đuổi theo, ngươi cứu ta ra, Triệu Trinh sẽ làm khó ngươi. Triển Chiêu chống cằm trốn trong góc hạ nhiệt, ngoài ra còn có chút mất tự nhiên, ai nha, khí phách thường ngày của Lạc Hâm phu nhân biến mất rồi, hiện tại hoàn toàn là một nữ nhi bình thường, chật chật. Dáng vẻ Bạch Ngọc Đường như định dùng khinh công đi vội, Lạc Hâm phu nhân kéo hắn, nói, ta không thể thiếu nợ nhân tình của các ngươi, ngươi nói đi, ta có thể giúp gì cho ngươi. Chỉ cần làm được ta nhất định sẽ làm. Lạc Hâm ta không phải kẻ thiếu nợ người khác lại vô liêm sỉ không biết báo đáp. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, quay đầu lại nhìn nàng ta, ta không tin ngươi. Sắc mặt Lạc Hâm tái đi, dường như đang nổi giận. Triển Chiêu lắc đầu thở dài, nghĩ thầm, ở một vài mặt Triệu Phổ quả thật rất khác Triệu Trinh. Đặc biệt là xử thế. Triệu Phổ dễ khiến người khác tin tưởng, nhưng khó tránh khỏi bị ám toán. Mà Triệu Trinh lại giỏi lợi dụng người khác, quả nhiên hắn thích hợp làm hoàng đế hơn. Đúng, quả thật ta dùng thân phận giả để lừa Triệu Trinh. Nhưng là vì có ân oán, sao ta lại phải lừa ngươi? Lạc Hâm cau mày. Bạch Ngọc Đường nhìn nàng ta một lúc, hỏi, ngươi thấy Bao đại nhân thế nào? Lạc Hâm không hiểu được vì sao Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên chuyển đề tài, nghĩ nghĩ, gật đầu, Bao đại nhân là quan tốt khó thấy. Vậy các ngươi bắt nhi tử của hắn làm gì? Bạch Ngọc Đường hỏi lại, trong mắt có vẻ chán ghét. Lạc Hâm sửng sốt, cái gì? Bàng Dục và Bao Duyên bị bắt cóc rồi. Bạch Ngọc Đường lạnh giọng nói, Tiết Ích Linh vốn cũng bị bắt cùng. Sau đó bị nhốt vào quan tài đưa về, điều kiện là muốn Bao đại nhân điều tra vụ án Ngũ Phần Thôn. May là còn có Triển Chiêu bất bình cho ngươi, cảm thấy tuy ngươi làm sai nhưng trước đây cũng đã bị oan ức quá sâu. Triệu Trinh có ý muốn che giấu chân tướng, không công bằng, ngươi không biết Bao đại nhân xem hắn như con, Bao Duyên hệt như huynh đệ. Nếu chẳng may có chuyện chẳng lành, cho dù người trong thiên hạ không tán đồng, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nếu ngươi đã có thể quay về, vậy bảo bọn họ thả Bao Duyên đi. Nói xong thì quay người đi. Khoan đã. Lạc Hâm kéo hắn lại, nếu như bọn họ thật sự đã làm vậy, thì ta không về được nữa. Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, không hỏi. Ngay khi ấy, Triển Chiêu nghe thấy tiếng ồn ào từ trong Lạc Hâm các, có lẽ Nam Cung Kỷ đã theo lời Triệu Trinh chờ qua nửa nén nhang rồi vừa phát hiện Lạc Hâm đã mất tích, huy động binh lính. Bọn họ phát hiện rồi. Lạc Hâm quay đầu nhìn Lạc Hâm các sáng ánh lửa, đưa tay kéo Bạch Ngọc Đường, đi theo ta. Bạch Ngọc Đường chạy theo Lạc Hâm tới trước. Khi đến ngã rẽ thì đưa mắt ra hiệu với Triển Chiêu thầm hiểu, đuổi theo. Vừa được vài bước, Nam Cung Kỷ đã dẫn theo bốn ảnh vệ đến, bọn họ dùng vải đèn che mặt, giả thành thích khách, dự định chờ đến nơi vắng vẻ, giả thành người tập kích Lạc Hâm. Vừa định theo, Triển Chiêu lại phẩy nhẹ tay, xem ra. Không cần nữa. Bọn Nam Cung đều nhíu mày, đồng thời, từ cách đó không xa, có vài bóng đen lao ra khỏi ngõ nhỏ, đuổi theo Bạch Ngọc Đường và Lạc Hâm. Triển Chiêu cười lạnh một tiếng. Xem ra, quân cờ đã biến thành chốt thí thật rồi. Quyển 4 chương 29, song quản tê hạ, hai bút cùng vẽ. Lạc Hâm kéo Bạch Ngọc Đường chạy đến một khu rừng gần đó, nói, bọn chúng sẽ truy sát ta, đây là nơi chúng ta liên lạc.
Bọn chúng là ai?
Bạch Ngọc Đường không hiểu. Lạc Hâm đi đến cạnh một thân cây, chỉ lên một vị trí trên đó, bảo Bạch Ngọc Đường nhìn. Bạch Ngọc Đường nương theo ánh trăng nhìn kỹ, là một hình khắc, nhìn qua rất giống một nhánh cỏ bốn lá.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đây là gì?
Ký hiệu của bọn chúng.
Lạc Hâm tìm một tảng đá ngồi xuống, võ công của ta cũng là do bọn chúng dạy.
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cạnh nàng ta, cảm giác được có người nấp cách đó không xa, nín thở yên lặng không dám đến gần, có lẽ là e sợ sự có mặt của mình.
Bọn chúng đến rồi.
Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nhắc.
Ta biết bọn chúng đến.
Lạc Hâm nhìn hắn, cười khổ, nhưng bọn chúng không dám ra.
Bạch Ngọc Đường không hiểu, vì sao?
Vì có ngươi, ta dẫn theo ngươi đến, là vì muốn để bọn chúng thấy khó mà lui.
Lạc Hâm nói nhỏ, bọn chúng rất cẩn thận, ngươi, Triển Chiêu, Triệu Phổ.
Những nhân vật như thế, bọn chúng không dám trêu vào.
Mặt khác, bọn chúng lại càng sợ Bao đại nhân, ta thật không biết bọn chúng bắt bao duyên, không hề giống những gì chúng đã nói trước đây.
Bạch Ngọc Đường gật nhẹ đầu, hỏi, ngươi là Như Nguyệt công chúa năm ấy.
Lạc Hâm ngẩn người, đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nghiêng đầu nhìn kỹ, một lúc lâu sau mới hỏi, có phải ngươi cảm thấy ta rất xấu xa không?
Bạch Ngọc Đường nghe xong dường như cảm thấy điều này rất lạ, trả lời, chưa từng nghĩ đến.
Lạc Hâm cười cười, thì ra đối với người không quan trọng, tốt hay xấu ngươi cũng không quan tâm.
Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, không muốn giải thích gì, muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ, hắn quan tâm điểm chính hơn, bọn chúng là ai?
Ngươi có thể yêu cầu ta làm hai chuyện.
Lạc Hâm quay đầu lại, nghiêm túc nói, xem như ta trả ơn hai lần ngươi cứu mạng ta, như vậy chúng ta không ai nợ ai nữa.
Bạch Ngọc Đường nghe xong hơi nhíu mày, sau đó lười biếng thở dài một hơi, có lẽ ngươi nên nói với Triển Chiêu, có thể hắn sẽ có kiên nhẫn giải quyết vấn đề của ngươi.
Lạc Hâm ngẩn người, Triển Chiêu.
Thế này đi.
Bạch Ngọc Đường đứng lên, bảo đám người đó ra đây, ta giải quyết bọn chúng, sau đó đưa ngươi về phủ khai phòng, ngươi giải quyết vấn đề cùng với Bao đại nhân và Triển Chiêu.
Nhưng ta không nói đồng ý đến gặp bọn họ.
Lạc Hâm khó xử.
Ta có thể yêu cầu ngươi làm hai việc, ngươi vừa mới nói.
Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói.
Ha!
Lạc Hâm cười khổ, quả nhiên tưởng tượng và hiện thực không giống nhau.
Ta vốn nghĩ ngươi là một người rất dịu dàng.
Dịu dàng kiên nhẫn, chỉ thuộc về Triển Chiêu mà thôi, ta không có thứ đó.
Bạch Ngọc Đường nhìn quanh, đi ra giữa lạnh giọng nói, ra cả đi, đừng làm mất thời gian của ta.
Lạc Hâm ngồi yên một bên, dịu dàng chỉ thuộc về Triển Chiêu lời này có thể hiểu theo hai nghĩa.
Là không cẩn thận nói ra lời thật lòng, hay là cả bản thân cũng chưa phát hiện ra.
Câu nói của Bạch Ngọc Đường có dùng nội lực, phía xa, Triển Chiêu và bọn Nam Cung Kỷ đều nghe thấy, Nam Cung nhíu mày, ra dấu bảo các ảnh vệ phía sau cẩn thận, tránh để bị nội lực làm chấn thương.
Triển Chiêu thì nhướng mày.
Xem ra Bạch Ngọc Đường đã mất kiên nhẫn rồi, câu nói này mang tính uy hiếp, ý bảo đối phương đừng lén lén lút lút phía sau, hoặc mau xuất hiện, hoặc cút đi.
Rất lâu sau, có một giọng nói đã khá cao tuổi đáp, chúng ta không có thủ oán gì với các hạ, nếu giao Lạc Hâm ra, chúng ta đồng ý dùng bao duyên trao đổi.
Lạc Hâm lo lắng ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, chợt nhếch môi cười, nói vậy, thật đúng là không thể để các ngươi đi được.
Vừa nói, vừa nhấc tay lên.
Lạc Hâm ngẩng đầu, thấy một tia sáng lóe ra từ tay áo Bạch Ngọc Đường, phóng lên trời cao, sau một tiếng kêu chói tai thì nổ phừng ra, ánh lửa bắn ra tứ phía, giữa màn đêm phủ khai phòng, cực kỳ rực rỡ.
Triển Chiêu thấy pháo hiệu, vẫy tay với Nam Cung Kỷ, bắt sống, đừng để sót tên nào.
Nam Cung Kỷ dẫn theo toàn các ảnh vệ đã được huấn luyện, ai cũng võ công cao cường, chuẩn bị nhảy vào rừng bắt sống Hắc Y Liệt Nhân.
Bạch Ngọc Đường đứng cạnh Lạc Hâm, hỏi, kẻ vừa nói khi nãy có phải tên cầm đầu không?
Có đặc điểm gì không?
Hắn họ Mục, mọi người đều gọi là Mục Lao Tam, sắp 60 tuổi rồi, phía ngoài mắt phải có vết sẹo, kéo dài từ huyệt thái dương đến má phải.
Đủ rõ ràng rồi.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu cao giọng nói, những tên khác mặc kệ, bắt lao nhân mặt có sẹo.
Vừa dứt lời, Triển Chiêu đã phất tay với Nam Cung Kỷ đang định phóng vào rừng, ý bảo hắn khoan đã, chờ một chút.
Các ảnh vệ đều không hiểu ý Triển Chiêu, nhưng cũng đều dừng lại, liền thấy vài bóng đen lướt qua, tập trung về một hướng.
Lạc Hâm đứng bật dậy, nhìn Bạch Ngọc Đường, thật thông minh.
Bạch Ngọc Đường cười lạnh, ở lâu chung một chỗ với con mèo đó, ai cũng sẽ thông minh lên.
Bọn Nam Cung Kỷ lập tức hiểu ra, nếu bọn Hắc Y Hải Nhân cứ tàng ra, rất khó bắt, nhưng nếu tập trung lại cùng một hướng, lại trở nên dễ dàng.
Bạch Ngọc Đường quả thật không phải kẻ tầm thường, nhưng Triển Chiêu lại có thể lập tức hiểu được ý hắn, nên nói hai người này tâm linh tương thông.
Hay căn bản bọn họ vốn đã là tuyệt phối.
Không cần hỏi, lão nhân mặt có sẹo kia chắc chắn là cầm đầu, các Hắc Y Hải Nhân vốn đã chia ra nay quay lại là để bảo vệ hắn.
Khi các Hắc Y Hải Nhân hiểu được,
thì đã bị dồn lại, Nam Cung Kỷ và Triển Chiêu cùng các ảnh vệ vây quanh. Mọi người nhìn thoáng qua lập tức đã thấy được lão nhân được vây ở giữa. Triển Chiêu xoay nhẹ cự khuyết trong tay, mời các vị đến phủ khai phong một chuyến, có rượu ngon chiêu đãi. Các hắc y hề nhân rút binh khí ra, một người chắn cho lão nhân, tam gia đi trước. Lão nhân nhún người nhảy lên bỏ chạy. Nam Cung Kỷ và các ảnh vệ đuổi theo, bị các hắc y hề nhân ngăn lại, hai bên giao chiến. Triển Chiêu chờ đến lúc hai bên đánh nhau rồi mới nhảy lên đuổi theo, một hắc y hề nhân định ngăn lại, nhưng Triển Chiêu lướt qua trước mắt hắn một cái rồi biến mất. Lạc Hâm thấy Bạch Ngọc Đường nhàn hạ đứng yên tại chỗ, liền hỏi, không đi giúp sao? Hắn rất xảo quyệt. Bạch Ngọc Đường bình thản lắc đầu, Triển Chiêu giải quyết được, nếu không, ta đi cũng không giúp được. Lạc Hâm thở nhẹ một hơi dài, ngưỡng mộ nhìn hắn, hai ngươi là thanh mai trúc mã sao? Cảm giác rất hiểu nhau. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, quả thật ta quen biết hắn đã lâu, 3-4 năm rồi. Ha! Lạc Hâm bật cười, thì ra mới 3-4 năm, tình cảm, quả thật là thứ kỳ diệu, không dễ gì nhìn thấu được. Bạch Ngọc Đường nhìn Lạc Hâm, thật không hiểu vì sao chuyện gì trong mắt nàng ta cũng rất phức tạp, tình cảm có gì cần phải suy xét sao, tự ngươi không cảm nhận được sao. Lạc Hâm ngẩn người. Ngươi hoàn toàn không hiểu rõ chuyện trước đây, bất quá ngươi có quyền hận cha Triệu Trinh. Bạch Ngọc Đường sầm mặt nói, nhưng ngươi không có quyền hận Triệu Trinh, càng không có tư cách bắt bọn họ đền mạng cho mẫu thân ngươi. Ảnh gọi tiên hoàng là cha Triệu Trinh đứng hình. Nhưng ta hận. Ngươi hận thì thế nào? Bạch Ngọc Đường ngắt lời nàng ta. Ngươi hận chỉ biểu thị ngươi bất hạnh, không có nghĩa ngươi được hại người vô tội. Lạc Hâm nghe đến đây, đột nhiên ngực phập phồng, mắt đỏ lên. Bạch Ngọc Đường thấy nàng ta sắp khóc, lập tức cảm thấy phiền phức, quả nhiên nữ không biết nói lý, nói thật một câu thì có gì phải khóc. Kết giao với con mèo đó tốt hơn nhiều. Bọn Nam Cung Kỷ chế ngự điểm huyệt tất cả hắc y rìa nhân, đang định quay đến giúp Triển Chiêu, chợt thấy có bóng người trong không trung. Thình một cái, một lao nhân mặt có sẹo đã bị điểm huyệt bị quăng xuống cạnh bọn họ. Triển Chiêu đáp xuống bên cạnh, cười mỉm mỉm, ngồi xuống vô vô mặt hắn, này, lao đầu, ngươi có hai con đường. Mục Lao Tam cao mày nhìn Triển Chiêu, ngàn vạn lần không ngờ sẽ trúng mai phục, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quả nhiên lợi hại. Triển Chiêu giơ hai ngón tay lên, một, để các ảnh vệ dùng hình phạt tàn khốc nhất cho ngươi, chơi xong rồi ngươi cũng chưa chết được đâu, tóm lại sẽ dùng đủ mọi cách khiến ngươi nói ra bao duyên và bàng dục đang ở đâu. Hai, cột các ngươi trước cửa phủ khai phong. Bảo người của ngươi mang bao duyên và bàng dục đến đổi. Ha ha. Lão đầu bật cười, Nam Hiệp Triển Chiêu, hoàn toàn không quang minh chính đại như trong lời đồn. Triển Chiêu cười rực rỡ, hiện tại là giữa đêm, tối lửa tắt đèn, ngươi tìm quang minh chính đại cho ta xem thử xem. Quang minh chính đại nghĩa đen là ánh sáng rực rỡ, chói lòa. Nam Cung Kỷ và các ảnh vệ đều buồn cười, Triển Chiêu quả thật rất lanh mồm lanh miệng. Đứng thẳng lên, thấy Bạch Ngọc Đường dẫn Lạc Hâm đến, Triển Chiêu vội đưa mắt ra hiệu với Nam Cung Kỷ. Ý bảo chạy mau, còn chưa hỏi ra. Nhưng Bạch Ngọc Đường lại phẩy tay, ngươi hỏi gì nàng ta sẽ nói đó, dẫn nàng ta về gặp bao đại nhân đi. Triển Chiêu nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng có hơi bực bội, không biết Bạch Ngọc Đường đã làm gì, sao Lạc Hâm lại nghe lời như thế. Lạc Hâm phu nhân cúi đầu, nhìn Mục Lao Tam nằm trên đất, lạnh giọng hỏi, sao lại vứt bỏ ta? Ngươi đã không còn giá trị lợi dụng. Mục Lao Tam lạnh lùng nhìn nàng ta, nếu không phải ngươi chần chừ không quyết đoán, thì đâu đến mức bại lộ hành tung. Lạc Hâm cắn răng, gật đầu, bây giờ ta hiểu rồi, nam nhân có quyền thế, đều không có tim. Mẹ nó không Mục Lão Tam vừa mở miệng, Triển Chiêu đã phất tay háo tát hắn một cái, mắng người không được mắng mẫu thân, đạo lý cơ bản cũng không biết sao, đáng ghét. Trong lòng Lạc Hâm lại có cảm giác chua xót, nói không ra lời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, thật sự rất khó nắm bắt. Nam Cung Kỷ giải người về phủ khai phong, Lạc Hâm cũng theo sau. Triển Chiêu chạy đến nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, này, ngươi dùng cách gì bắt nàng ta phối hợp? Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, chẳng làm gì, nàng ta tự chịu nói. Triển Chiêu hít mắt, nghĩa là hoàn toàn không tin. Bạch Ngọc Đường nhún vai bất lực, nghĩa là, thật đó. Không hy sinh gì chứ. Triển Chiêu vô vai Bạch Ngọc Đường hỏi. Chỉ có lúc đi cùng với ngươi ta mới phải chịu thiệt. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói. Triển Chiêu xấu hổ, đừng nói như ta chuyên ước hiếp ngươi, cũng có lúc ta chịu thiệt. Lúc nào? Bạch Ngọc Đường cười thật là đẹp. Triển Chiêu ngửa mặt. Nghiêm mặt nghĩ xem lần gần nhất bị Bạch Ngọc Đường ức hiếp là khi nào. Lạc Hâm đi phía trước, túi đầu nghe hai người nói chuyện, đột nhiên thấy buồn cười, Bạch Ngọc Đường nói không sai chút nào, dịu dàng, kiên nhẫn. Những thứ này, chỉ thuộc về Triển Chiêu. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ hai ngọn nến trong góc tường. Bàng Dục và Bao Duyên bị trói xoay lưng vào nhau, ngồi giữa căn phòng đá trống không. Bàng Dục lại ngọ ngậy. Bao Duyên thở dài, ngươi đừng nhúc nhích nữa, trói chặt lắm. Bàng Dục nói nhỏ, trên cổ tay ta có một cây dao nhỏ, bên trong ngọc trùy, ta không lấy được, ngươi lấy đi. Bao Duyên không hiểu, hỏi, sao ngươi lại đem thứ này theo bên người?
Bàng Dục nhai răng, còn không phải tại của phủ khai phong các ngươi, ta phát hiện từ khi bắt đầu kết giao với các ngươi rất thường bị bắt cóc, còn phải làm những chuyện rất nguy hiểm, cái này là phòng trước khỏi họa.
Bao Duyên nhìn trời, đưa tay chọn cổ tay Bàng Dục.
Ai ra?
Hừ.
Bao Duyên bất đắc dĩ quay đầu nhìn Bàng Dục mới giật mình, ngươi lại sao vậy? Ngươi đừng có chọc nhẹ như vậy có được không?
Nhột.
Lắm chuyện thật.
Bao Duyên lại sờ sờ một lúc, cuối cùng cũng tìm được lưỡi dao, thì ra là một mảnh ngọc mỏng, dùng ngón tay bẻ nhẹ, vỏ vỡ ra, bên trong là một miếng ngọc sắc.
Đúng là thứ tốt.
Bao Duyên dễ dàng cắt dây chói.
Bàng Dục dây ra, cởi dây chói trên người hắn xuống, lại sờ tìm một chút, rút một nhuyễn kiếm từ hông ra.
Bao Duyên kinh ngạc, ai ra, lợi hại quá.
Cái này chắc là không rẻ đâu.
Có cơ hội ta cũng làm một cái.
Bàng Dục nhíu môi, lão tử có tiền mà.
Bao Duyên chừng hắn, tham quan.
Bàng Dục nhìn trời, đã là lúc nào rồi, ngươi chính trực như thế sao không bảo thần tiên đến cứu ngươi đi.
Bao Duyên chề môi, Bàng Dục kéo hắn lên, một lát nữa nếu chẳng may gặp phải ai đó, ta đánh với hắn, ngươi chạy trước có biết không.
Quay về nói với bọn Triển đại ca, bảo bọn họ đến cứu ta.
Bao Duyên nhíu mày, đeo dính vào cánh tay hắn, sao ta lại làm chuyện bội bạc đó được, ta ngăn lại ngươi chạy trước.
Ngươi nghĩ ta không muốn sao.
Bàng Dục nhìn trời, ngươi ngăn được ai?
Công Tôn tiên sinh?
Hay là tiểu tứ tử?
Tưởng nó nghĩa khí lắm cơ bốn.
Bao Duyên túi đầu, Bàng Dục, ta nói cho ngươi biết, ta thả chết không chịu đủ.
Hừ.
Bàng Dục chừng một cái, ngươi nói ít một chút không được sao, sao lại giống phụ thân ngươi đến vậy?
Thấy người họ Bàng thì như gặp nợ máu.
Bao Duyên về ngôi, mắng một câu không ra tiếng, sau này tính sổ với ngươi.
Đấu võ mồm xong rồi, hai người cẩn thận đi dựa vào tường ra khỏi phòng, bên ngoài là một con đường dài tối đen.
Bàng Dục và Bao Duyên nhìn nhau một cái, thì ra bọn họ bị giam dưới đường dẫn nước.
Hai người tiếp tục đi tới, không biết làm sao, ở đây không có tiễn tử và thạch đầu, làm sao tìm được miệng giếng đây.
Nghĩ đến đây, Bàng Dục đột nhiên vén vạt áo lên kéo khố xuống, tiểu vào góc tường.
Người Bao Duyên tức giận, là cẩu tinh sao?
Phi!
Bàng Dục nhăn mặt, ta đang ra cố mũi.
Ngươi nghĩ cha chúng ta ngốc thật sao?
Chắc chắn sẽ phái người tìm, cả phủ khai phong, kẻ có thể tìm được chúng ta không quá hai.
Bao Duyên hăng hái, Triển đại ca và Bạch đại ca.
Sai.
Bàng Dục khinh miệt lườm một cái, tiễn tử và thạch đầu.
Bao Duyên tiếp tục về ngôi.
Hai người lại đi tiếp vài bước, đột nhiên phía trước có tiếng người vọng đến, dường như có ai đang nói chuyện.
Hai người giật mình, nép vào tường nín thở.
Nghe kỹ, dường như có rất nhiều người đang nói, rất đều, như đang tuyên thệ gì đó.
Bàng Dục và Bao Duyên nhìn nhau một cái, Bao Duyên ra sức làm dấu.
Bàng Dục nhìn trời, trồm đến, chỉ vào thai.
Bao Duyên dướn đến nói, bản năng đưa tay bám vào cổ hắn, Bàng Dục hoảng loạn ôm cổ, há mồm, đừng động tay động chân.
Bao Duyên vặn thai hắn, Bàng Dục phải bịt miệng mới không kêu ra tiếng, sau đó Bao Duyên nói vào thai hắn, đây là tiếng quan trong cung.
Bàng Dục rốt văn nát võ, đương nhiên không biết tiếng quan gì đó, khó hiểu nhìn Bao Duyên.
Bao Duyên nói nhỏ, mỗi một triều đại, trong cung đều có một tiếng nói riêng, còn có cả chữ viết, dùng để ghi chép những chuyện quan trọng, dân chúng bình thường nghe không hiểu.
Như vậy cũng tiện để nói và ghi chép các bí mật.
Bàng Dục hiểu ra, liền hỏi, vậy bọn họ nói gì?
Bao Duyên nói nhỏ, là tiếng từ thời Đường, ta từng học từ cha ta.
Bàng Dục nhướng mày, quả nhiên Trạng Nguyên sinh con cũng là Trạng Nguyên, cha mình lại sinh ra cái bao cỏ.
Nghĩ xong, hạ giọng hỏi, ngươi nghe hiểu?
Nói gì vậy?
Bao Duyên chăm chú nghe một lúc, mở to mắt nhìn Bàng Dục, chỉ lặp đi lặp lại một câu thể diệt Triệu Thống, phục hưng đại đường.
Bàng Dục há hốc mồm, phản tặc.
Bao Duyên gật gật, ra hiệu bỏ chạy với hắn, ý là, mau chạy đi.
Bàng Dục gật đầu.
Đúng vào lúc hai người định nhân dịp chúng nhân kích động len lén bỏ trốn, đột nhiên.
Bao Duyên cảm thấy có thứ gì lông lá cọ cọ chân mình.
Túi đầu nhìn, liền thấy một con chuột nhỏ xám béo núc đang vắt trên chân mình, dương đôi mắt nhỏ xảo quyệt lên nhìn mình.
Con chuột.
Bàng Dục vừa bước tới một bước, đang tự khen mình bước quá nhẹ nhàng tuyệt đối không thể bị phát hiện thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bao Duyên.
Bàng Dục cảm giác thai và não cùng kêu hoang ngọng, liều mạng kiềm cảm giác muốn tung một trưởng đánh chết Bao Duyên xuống.
Mà nơi này lại có tiếng vọng, Bao Duyên thét một tiếng, đừng nói là căn phòng đá bên cạnh, có lẽ cả người trên mặt đất cũng nghe thấy.
Mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu lại nhìn, Bàng Dục xấu hổ đứng trước cửa, Bao Duyên bám trên người hắn, đang liều mạng với chân, muốn vây rất con chuột béo đang bám cứng trên chân mình không chịu buông xuống.
Hai bên nhìn nhau im lặng vài khắc, Bàng Dục túm lấy Bao Duyên, hét lớn, chạy mau.
Thế là hai người điên cùng chạy, Bao Duyên bị chuột hủ, chạy nhanh bất ngờ.
Người trong phòng cũng hoàn hồn lại,
lập tức đuổi theo. Trên mặt đất, Triệu Phổ và Công Tôn theo Tiễn Tử và Thạch Đầu đuổi đến nơi dừng chân lại, vừa lúc thấy Tử Ảnh và Giả Ảnh đang nằm rạp xuống đất nghe ngóng nhảy bật dậy, xoa thai cùng gọi, "Nguyên soái." Triệu Phổ gật đầu, Công Tôn bên cạnh bị thai, "Ta cũng nghe thấy, tiếng Bao Duyên thét con chuột và chạy mau của Bàng Dục đều rất hoạt bát, trước mắt hẳn là vẫn còn trong trạng thái tràn trề sức sống, nhưng không biết lối vào ở đâu." Giả Ảnh tìm khắp nơi vẫn không thấy miệng giếng. "Không cần tìm nữa, ở đây có rồi." Triệu Phổ đưa tay, vẫy tay với Thanh Ảnh trên mái nhà đối diện, Thanh Ảnh cởi tân đình hầu đeo trên lưng xuống quăng tới. Triệu Phổ chụp đao xoay một vòng trong không trung, ánh đao lóe lên giữa trời, Triệu Phổ dồn nội lực vào đao chém mạnh xuống mặt đất, ầm một tiếng, mặt đất nứt ra một khe lớn. Triệu Phổ dẫn Tử Ảnh và Giả Ảnh nhảy vào, Công Tôn đứng bên trên nhìn xuống, sau đó nhìn Thạch Đầu và Tiễn Tử bên cạnh, bĩu môi, tỏ vẻ cái gì, hai đứa cũng đào hang được, đúng không? Tiễn Tử vây vây cái đuôi ngắn, Thạch Đầu chạy đến vùi đầu vào lưng Tiễn Tử, cau mũi rủi qua rủi lại, có mùi khai. Tiểu lưu manh Bàng Dục, thật đáng xấu hổ quá. Quyển 4 chương 30, Trận Tướng. Bao Duyên và Bàng Dục điên cùng chạy, chạy một lúc chợt nghe phía sau nổ ầm một tiếng. Bàng Dục nhảy dựng lên, ai ra, xong rồi, đám quan lại đó có lôi hỏa đạn, sắp cho nổ chết chết chúng ta rồi. Không đâu. Bao Duyên vừa chạy vừa thở dốc, đã sắp chạy không nổi nữa, lôi hỏa đạn. Sao lại không có ánh lửa? Bàng Dục thấy hắn đã thở hổn hển, biết hắn là thư sinh thể lực kém, cả đời có lẽ cũng chưa từng chạy thế này, liền vươn tay kéo tay Bao Duyên. Ta không chạy nổi nữa, ngươi đi trước đi. Bao Duyên thấy Bàng Dục sắp bị mình cản chân, vội đuổi hắn đi. Bàng Dục làm sao chịu, nắm lấy hắn liều mạng lôi đi. Ngay khi ấy, phía sau bỗng trở nên hỗn loạn. Tiếng hô giết vẫn đuổi theo bọn họ biến thành tiếng kêu cha gọi mẹ. Hai người sửng sốt, đột nhiên có hai bóng người bay vụ đến bên cạnh, giọng nói quen thuộc vang lên, không sao cả chứ. Hai dừng chân, thở dốc nhìn, liền thấy Tử Ảnh đứng bên cạnh, Giả Ảnh đang chắn phía sau. Mà đám hắc y ghi nhân đuổi theo phía sau thì lại hỗn loạn như sóng trào, bóng người tung bay giữa ánh chớp, giống như phía sau có sóng thần mánh thú đang đuổi đến. Bàng Dục và Bao Duyên quên cả thở dốc, nín thở nhìn ra sau. Không bao lâu, Triệu Phổ hùng dũng xuất hiện, nhìn lại đám phản tắc kia, nằm chật trên đất, tất cả đều bị thương. Triệu Phổ cắm tân đình hầu xuống đất, lạnh lùng chỉ vào những kẻ nằm trên đất nói với quân hoàng thành được Công Tôn gọi đến phía trên, trói lại cho ta. Các tướng sĩ nhảy xuống thần tốc trói người lại, bắt sống toàn bộ. Bàng Dục và Bao Duyên còn đang trợn tròn mắt đứng sững một chỗ, nghĩ thầm, ai ra? Hôi Nhãn Tu La Triệu Phổ, chỉ mới nghe chưa được thấy, hôm nay được thấy, quả thật là khí phách anh hùng, lợi hại quá. Triệu Phổ ngẩng đầu, thấy Bàng Dục một tay nắm cánh tay Bao Duyên, một tay cầm nhuyễn kiếm, vừa ý cười cười, tiểu hầu gia, thật anh dũng. Bàng Dục ngẩn người, Bao Duyên bên cạnh cũng gật đầu, đúng vậy. May nhờ có hắn mới chạy thoát được. Mặt Bàng Dục đỏ bừng, gãi đầu gãi thai, tỉ tỉ hắn đánh giá rất đúng, hắn là một tên lưu manh, bị người khác mắng quen rồi, vừa được khen thì cả người lại thấy không tự nhiên. Lúc này, các nha dịch trong phủ Khai Phong cũng đã đến, giải người về nhốt lại, Triệu Phổ đỡ Công Tôn xuống, theo chỉ dẫn của Bàng Dục và Bao Duyên quay lại căn phòng những người đó tuyên thệ khi nãy. Giữa căn phòng đá là một đài cao, trên đài thờ một chiếc hộp, trên bức tường đối diện chiếc hộp có treo một bức tranh, tranh vẽ hình một thứ gần giống như cỏ bốn lá. Bàng Dục ngẩn người nhìn bức tranh ấy, đưa tay lấy mảnh ngọc trong vạt áo ra, so sánh, phát hiện giống hệt nhau, à. Triệu Phổ và Công Tôn đều cầm lấy ngọc bội của hắn xem thử, Bàng Dục kể lại đầu đuôi nguyên cớ vì sao mình có mảnh ngọc này, mọi người lập tức hiểu ra. Thì ra họa sát thân của Bàng Dục đến từ đây, vô tình thấy vật tượng trưng của tổ chức này, tổ chức sợ bại lộ, đành phải ra tay diệt khẩu ngươi trước. Bàng Dục cũng nên dành thời gian đi bái Phật, sao cứ luôn chọc phải họa sát thân. Đi đến trước đài thai, Tử Ảnh cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một mảnh ngọc tỷ. Công Tôn lấy ra nhìn hình khắc bên trên, liền thấy là, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Hoa! Công Tôn kinh ngạc kêu lên tiếng, là truyền quốc ngọc tỷ. Triệu Phổ cũng giật mình, đến gần nhìn kỹ, thật hay giả? Không phải đã bị mất rồi sao? Mảnh ngọc trong tay hoàng đế còn là đồ giả mà. Công Tôn lườm hắn một cái, Triệu Phổ lập tức ngậm miệng nhìn trời. Công Tôn cầm xem một lúc lâu, lắc đầu, có lẽ, cái này cũng là đồ giả. Làm sao thấy được? Triệu Phổ đi đến ngắm nghĩa thật kỹ, Bao Duyên cũng đến gần xem, gật gật đầu, đúng vậy, không giống như cổ ngọc, mà là loại ngọc còn mới. Bọn chúng làm giả truyền quốc ngọc tỷ, vì muốn lôi kéo lòng người sao? Triệu Phổ lắc đầu, cầm ngọc tỷ lên đạp xuống bàn, rát một tiếng, ngọc tỷ vỡ vụn. A! Bao Duyên và Công Tôn cùng kêu lên, hai người đều là một sách, nghĩ thầm còn chưa xem xét rõ ràng, chẳng may là thật thì sao? Triệu Phổ vừa đạp vỡ bảo vật truyền đời. Triệu Phổ cười cười, nếu là thật thì càng tốt, bao nhiêu thế hệ, đều tranh đoạt thứ này, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã mất mạng vì viên đá cũ này, vỡ vừa hay. Vừa nói vừa vứt những mảnh vụn còn lại của Ngọc Tỷ vào hộp. Công Tôn cảm thấy cũng đúng, không có càng tốt. Từ khi Triệu Trinh đăng cơ đến nay, rất ít khi nhắc về truyền quốc Ngọc Tỷ, cũng khiến vị trí thần kỳ của nó nhạt đi, thiên hạ rộng lớn, thứ một quân vương hiền đức cần có là dốc sức vì nước, không phải một mảnh đá thế này. Triệu Phổ sai người mang hộp Ngọc Tỷ về phủ Khai Phong, nhờ Bao đại nhân bắt đầu điều tra, những manh mối chắc chắn và số người bị bắt đã tương đối rồi. Bao Trừng đã phái người đến cửa hàng cổ vịt, bắt tất cả người ở đó về. Bao Duyên và Bàng Dục về phủ Khai Phong, Bàng Cắt bổ nhào đến ôm nhi tử bắt đầu khóc lóc, Bàng Dục cười hì hì an ủi, Bao Duyên nhìn Bao Trừng bên cạnh, Triển Chiêu chạy đến nói nhỏ, khi nãy mặt Bao đại nhân cũng thành trắng. Làm Bao Duyên cười mãi không thôi. Mọi người bình an trở về, vụ án cũng có manh mối. Bao Trừng bảo mọi người tập hợp trong thư phòng, Lạc Hâm phu nhân đã chờ sẵn ở đó, chân tướng chuyện trước đây cũng nên được công bố với thiên hạ rồi. Mọi người tụ họp trong thư phòng, Lạc Hâm phu nhân còn chưa kịp mở miệng nói, bên ngoài xôn xao. Bao Trừng cau mày hỏi, ai đang gây rối? Là ai ra? Một người trả lời. Bao Trừng giật mình, trong lòng có phần lo âu, sao Thái Hậu lại đến? Hoàng thượng không muốn giết Lạc Hâm, không biết Thái Hậu có. Đang im lặng trao đổi với Bàng Cát, Thái Hậu đã chống gậy rồng, được Trần Ban Ban Hầu đi vào. Thấy sắc mặt mọi người có vẻ rất lo lắng, Thái Hậu cười cười, phẩy tay, yên tâm đi, ai ra không đến gây rối. Mọi người thở phào. Sáng nay đến Hoàng Lăng, ai ra vô tình tìm được một phong thư tiên hoàng để lại. Thái Hậu vừa nói vừa lấy một cuộn lụa trắng trong chiếc hộp gấm đen Trần Ban Ban cầm ra, đưa cho Bao Trừng. Bao Trừng mở ra xem, lập tức sửng sốt, Bàng Cắt cũng thò cổ đến xem xong thì tấm tắc suýt xoa. Ai cũng hiếu kỳ. Bao Trừng đưa mảnh lụa cho Lạc Hâm phu nhân. Lạc Hâm phu nhân không hiểu gì, mở gói lụa ra xem, bên trong là bức thư do chính tay tiên hoàng viết, viết rằng tiên hoàng áy náy và hối hận với Nguyệt Hòa phu nhân bao nhiêu, đồng thời truy phong Nguyệt Hòa phu nhân và Như Nguyệt công chúa ngày trước. Trên thư cũng viết, nếu hậu thế tử tôn có duyên tìm được hai người này, nhất định phải đón về chăm sóc cẩn thận, trăm năm sau cũng phải được táng trong hoàng lăng cùng chớm, nhất định phải làm đúng nghi thức của quý phi và công chúa. Dối trá. Lạc Hâm vứt mảnh lụa đi, chỉ toàn là dối trá. Không phải. Trần Ban Ban đột nhiên mở miệng, công chúa, thật sự không phải lừa người, tiên hoàng bị kẻ xấu che mắt, phạm lỗi lớn, cho đến cuối đời tiên hoàng vẫn không quên phụ mẫu hai người. Tuy rằng ban đầu, quả thật tiên hoàng đón mẫu thân người vào cung vì có dự tính khác, nhưng lâu ngày sinh tình, hẳn người còn nhớ tiên hoàng, ngài thật sự yêu thương mẫu tử hai người. Chỉ tiếc tình hình trong cung rối loạn, cuối cùng tiên hoàng cũng vẫn không thể bảo vệ hai người, đây là mối hận cả đời ngài. Lạc Hâm cắn răng nhặt gói lụa lên, mẫu thân ta nói hắn chỉ là hư tình giả ý. Nguyệt Hòa phu nhân cũng đã bị chế mắt. Trần Ban Ban bất đắc dĩ lắc đầu, tiên hoàng và phu nhân luôn đề phòng đối phương, chưa từng mở rộng lòng, đợi đến khi biết được tâm ý của nhau thì đã quá trễ. Có một người có thể chứng minh. Mọi người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lão công công, như hỏi, ai có thể chứng minh? Hắn nhìn ra ngoài, trong sân bên ngoài, một bóng người cao lớn đang đứng. Mọi người nhìn kỹ, mới thấy là Bao Phúc và La Diên đỡ Huyền Bi Phương Trượng thân thể suy yếu. Huyền Bi Phương Trượng chầm chầm đi vào thư phòng, người ngã tới trước, hai chân quỳ xuống, túi rạp trước mặt Lạc Hâm phu nhân dập đầu liên tục, công chúa, là thần hãm hại Lạc Hâm phu nhân, cũng hãm hại tiên hoàng. Lạc Hâm ngơ ngẩn đứng đó, há hốc, một lúc lâu sau mới hỏi, các ngươi ai nói thật, ai nói dối? Mọi người lắc đầu, nghĩ lại khi đó nàng ta vẫn là một hài nhi, tranh quyền đoạt lợi trong cung đình, người hy sinh cuối cùng, vẫn luôn là những tiểu hài nhi vô tội như nàng ta. Vị Lạc Hâm phu nhân này tâm địa độc ác. Hành vi điên cuồng để phục thù, cũng vì bị thù hận che mắt từ nhỏ. Thái Hậu đột nhiên đến, còn mang theo thủ dụ của tiên hoàng, khiến câu chuyện cung đình tranh đấu ngày trước càng rõ ràng hơn. Lạc Hâm vốn đã đồng ý với Bạch Ngọc Đường rằng sẽ kể đầu đuôi mọi chuyện cho Bao Trừng, hiện tại bị đả kích, liền khóc lớn. Phi ảnh và các nữ ảnh vệ đều đến an ủi, dịu nàng ta sang một bên nghỉ ngơi. Nếu như lời Thái Hậu và Huyền Bi Phương Trượng nói đều là thật, nghĩa là mối hận Lạc Hâm dùng để sống tiếp trở nên cực kỳ nực cười. Hơn nữa hoàn toàn không cần phải tồn tại. Đồng thời, nỗ lực báo thù bao nhiêu năm của nàng ta cũng trở nên vô nghĩa. Bao Trừng ngồi xuống ghế trong thư phòng, mời Thái Hậu ngồi xuống, nhìn Huyền Bi Phương Trượng đứng giữa phòng, đại hòa thượng, chuyện ngày trước, dường như ngươi biết rõ ràng hơn, kể lại đi. Hòa thượng thở dài một hơi, bần tăng phát hiện, rời khỏi thế tục vào Phật môn, cũng không hẳn có thể cắt đứt chuyện hồng trần, chuyện xấu từng làm, sẽ không được Bồ Tát tha thứ. Ngươi cầu Bồ Tát tha thứ chuyện gì? Bàng Cắt cười lạnh một tiếng, sao không cầu người người từng bị ngươi hại tha thứ, thật đúng là đầu đôi đảo lộn, nực cười. Bao Trừng nhìn Bàng Cắt, nhướng mày một cái, như đang quả quyết, lão bảng, cuối cùng cũng nói được tiếng người rồi. Bần tăng vốn họ Bố, tên chỉ một chữ Lộc. Đại hòa thượng vừa dứt lời, Trần Ban Ban giật mình, ngươi là Bố Lộc. Thái hậu không hiểu, Bố Lộc là ai?
Hồi bẩm Thái hậu.
Trần Ban Ban nói nhỏ, Bố Lộc là một thống lĩnh cấm quân trước đây, khi đó
có tin đồn hắn và Nguyệt Hòa phu nhân có tư tình, khiến cho tiên hoàng cực kỳ giận dữ.
Nguyệt Hòa phu nhân cũng rất ngang bướng, cảm thấy tiên hoàng không tin mình, nói muốn đi, tiên hoàng mới nổi giận giam phu nhân lại, cuối cùng trở thành thảm kịch.
Mọi người nhíu mày, cùng đưa mắt nhìn Huyền Bi phương trượng, thì ra đây căn nguyên mọi chuyện.
Hòa thượng được tiểu bao phúc dịu ngồi xuống, kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Hơn 20 năm trước, tiên hoàng Triệu Hằng thỉnh thoảng biết được một ít manh mối về kho báu tặng cho Cẩm Cơ thời Thái Tông, là câu chuyện về con thuyền đắm. Hắn muốn tìm được kho báu đó, thế là phái người đi khắp nơi tìm đầu mối.
Một lần, vài ảnh vệ phát hiện được một thẻ vàng trong một tiệm cầm đồ ở Giang Nam, chính là Lưu Hạc Linh được chép trong sách sử.
Thông qua trưởng quỹ, các ảnh vệ tìm được người thế chấp, chính là Nguyệt Hòa phu nhân.
Triệu Hằng nghe nàng ta đánh đàn, liền biết chắc là có liên quan đến Cẩm Cơ ngày trước, thế là đón nàng ta vào cung, giả vờ yêu thương, muốn tìm được manh mối về kho báu năm đó từ nàng ta.
Nhưng thế sự khó lường, bên nhau lâu ngày, Triệu Hằng có tình cảm với nàng ta, muốn nạp làm phi tử.
Chỉ tiếc khi đó Thái Hậu cực lực phản đối, đành phải giấu nàng ta trong Tây Viện.
Khi đó Bố Lộc là một thống lĩnh cấm quân, trẻ tuổi có tài, Triệu Hằng rất trọng dụng, nhưng bản thân hắn lại rất bất mãn với Triệu Hằng, cảm thấy hắn yếu đuối vô dụng, nhân nhượng ngoại tộc, sợ chiến tranh.
Một lần, ngẫu nhiên Bố Lộc kết giao với Lý Như Bá, tướng quân, một trong các danh tướng trấn thủ biên quan khi đó, hơn nữa nghe nói hắn là hậu thế của Đường Vương Lý Thế Dân, rất có danh tiếng trong quân.
Sau khi Lý Nhiệm Bá kết giao với Bố Lộc một thời gian thì đưa hắn đến gia nhập một giáo phái, Tứ Diệp Giáo.
Tứ Diệp Giáo là giáo phái của những võ nhân hiếu chiến muốn lập mưu lật đổ Đại Tống, phục hưng Đại Đường. Lý Nhiệm Bá chính là giáo chủ, Bố Lộc biết, người này dã tâm bừng bừng, muốn xứng đế. Nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy Lý Nhiệm Bá rất có tài, khí phách, nhu tính, quả cảm các mặt đều vượt xa Triệu Hằng, thế là Bố Lộc liền theo hắn.
Biết Triệu Hằng đón một Cầm Cơ về, Tứ Diệp Giáo cũng rất bối rối. Sau khi điều tra qua các gián điệp trong cung, mới biết được các bí mật bên trong.
Lý Nhiệm Bá liền nảy sinh ý định muốn chiếm kho báu, có số vàng bạc lớn như thế, có thể dùng để mở rộng quân bị, đến khi phát binh tạo phản lật đổ Triệu Hằng, hắn có thể đăng cơ làm vua.
Dù sao thì giang sơn của Triệu Khung Dận cũng là do cướp về.
Thế là, Lý Nhiệm Bá chủ tính một độc kế.
Sau một thời gian dài ở cạnh nhau, Triệu Hằng và Nguyệt Hòa phu nhân đã là tình sâu ý nặng. Nguyệt Hòa phu nhân lại sinh hạ một tiểu công chúa cực kỳ khả ái, Triệu Hằng lại càng yêu thương mẫu tử bọn họ.
Nhưng Nguyệt Hòa phu nhân cực kỳ đề phòng người khác, vì sợ đối phương coi âm mưu, trong lúc nàng dần dần mở lòng với Triệu Hằng thì lại nghe được tin đồn.
Có vài cung nữ thái giám lén lút nghị luận việc Triệu Hằng lợi dụng Nguyệt Hòa phu nhân, bị nàng ta nghe được, lâu dần, lại mất lòng tin.
Một ngày, Nguyệt Hòa phu nhân bị tập kích, Bố Lộc vừa khéo cứu được, bị Triệu Hằng nhìn thấy, lòng thầm sinh nghi.
Khi đó, lại có người đổ dầu vào lửa, nói với Triệu Hằng Lạc Hâm phu nhân có hành vi bất chính, có gian tình với Bố Lộc, ngay cả tiểu công chúa có thể cũng là nghiệt chủng.
Triệu Hằng phái người giám sát Bố Lộc, biết trên cánh tay hắn có hình xăm Nguyệt Hòa phu nhân, ghen ghét điên cuồng, thật ra đây chỉ là mưu kế của Lý Nhiệm Bá.
Hắn phái người giết Bố Lộc, khi Bố Lộc chạy trốn đã giết Huyền Bi phương trượng trong Pháp Quang Tự, tự cạo đầu giả thành hắn, trốn được một kiếp.
Khi đó Pháp Quang Tự cũng nằm trong khống chế của Lý Nhiệm Bá, cho nên không ai phát hiện.
Ngoài ra, khi sát hại Huyền Bi phương trượng, Bố Lộc còn vô tình phát hiện thấy rất nhiều đường dẫn nước dưới Khai Phong thông với nhau, hắn thương lượng với Lý Nhiệm Bá, lập mưu đón Nguyệt Hòa ra cung.
Rốt cuộc thì Triệu Hằng vẫn là kẻ bạc tình ích kỷ, biết Nguyệt Hòa phu nhân bất trung, liền rất lạnh nhạt với nàng ta.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa được điều tra rõ ràng, không thể giết mẫu tử Nguyệt Hòa phu nhân, liền ra lệnh tiếp tục điều tra.
Nguyệt Hòa phu nhân thì lại hiểu lầm.
Nàng ta vốn lo sợ Triệu Hằng ở bên mình là vì kho báu. Giờ đây thấy hắn càng lúc càng lạnh nhạt, liền cho rằng là vì hỏi không được manh mối về kho báu mới xa lánh mình, lại càng đau lòng.
Khi đó, trong cung có lời đồn nói Triệu Hằng có ý muốn giết mẫu tử hai người, quả nhiên không bao lâu, liền có tin tiểu công chúa chết đuối, thật ra là mưu kế của Bố Lộc và Lý Như Bá, đưa tiểu công chúa ra ngoài.
Nguyệt Hòa phu nhân đau lòng mất con, vốn định tự vẫn, Bố Lộc đột nhiên xuất hiện, nói cho nàng ta biết tiểu công chúa đã được cứu đi rồi, hỏi Nguyệt Hòa phu nhân có muốn cùng đi không. Triệu Hằng đã có ý giết, không đi chắc chắn phải chết.
Nguyệt Hòa phu nhân vừa nghe tin nữ nhi không chết, lại hận Triệu Hằng không niệm tình xưa, thế là có vở kịch nhảy giếng tự vẫn.
Nàng ta được Bố Lộc đón ra khỏi cung, ở lại trong Âm Sơn Thôn.
Âm Sơn Thôn này, là một cứ điểm của Tứ Diệp Giáo, Lý Nhiệm Ba sắp xếp cho người nhà của vài thành viên Tứ Diệp giáo ở đây. Biết bọn họ là người của Đường Triều, lại nghĩ đến quan hệ giữa tổ tiên mình và Đường Vương, lại thêm mối hận với Triệu Hằng, liền gia nhập Tứ Diệp giáo. Nàng ta nói ra một trong những địa điểm giấu châu báu, đào lên chia ra, chuẩn bị dùng để tạo phản. Nhưng thế sự khó đoán, Triệu Hằng điều tra được âm mưu tạo phản của Lý Nhiệm Bá, xử tử hắn, xử trảm toàn bộ vây cánh Tứ Diệp giáo. Hắn cũng biết mình trách lầm Nguyệt Hòa phu nhân, nhưng không còn tìm được người nữa, hối tiếc không thôi. Trong lần thanh trừ mối họa Tứ Diệp giáo sau đó, không ít quan viên lần lượt thất thế, chỉ có Pháp Quang Tử và dân làng Sơn Âm thôn thoát được. Không còn ai có lòng tạo phản, cứ như vậy yên lặng sống tiếp. Không lâu sau, Nguyệt Hòa phu nhân vì thường xuyên u sầu buồn khổ mà qua đời, để lại Nguyệt Hòa công chúa tuổi còn nhỏ, đổi tên thành Lạc Âm. Đây là cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, các thôn dân đó biết trong tay mình nắm giữ một kho tàng lớn, rồi sẽ có một mình gây ra họa sát thân, liền đào một cái hang sau núi, chuẩn bị dùng để tị nạn khi tai họa ập xuống. Mà ngày đại nạn ập xuống, thật sự đến rồi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, kẻ thất phu thì không tội, kẻ có kiến thức hiểu biết mới có tội. Quyển 4 chương 31, chuyển cơ, bước ngoặt. Huyền Bi Phương Trượng tiếp tục kể chuyện ngày trước. Lạc Hâm dần lớn lên, vì khi còn nhỏ tận mắt chứng kiến nỗi khổ của Nguyệt Hòa phu nhân, cho nên dù tuổi nhỏ, nhưng trong lòng vẫn không nguôi hận thù. Từ nhỏ nàng ta đã theo Nguyệt Hòa phu nhân học đàn, luyện được tài đàn cực tốt, lại thêm dân làng Sơn Âm thôn đều nghĩ thân phận nàng ta sớm muộn cũng sẽ kéo thai họa đến, thế là liền bán nàng ta cho một gánh hát ở thôn lân cận. Từ nhỏ Lạc Hâm đã đi khắp nơi theo gánh hát, tuổi nhỏ lại đàn hay, cho nên rất được chào đón. Nhưng suốt chặng đường, Lạc Hâm không hề cắt đứt liên hệ với Tứ Diệp giáo, Triệu Hằng càng già lại càng yếu đuối lẩm cẩm, Tứ Diệp giáo cũng đã hồi phục. Lạc Hâm rất thông minh, nàng ta vẫn giữ chặt bí mật mẫu thân nàng ta nói cho không hề răng, chính là những địa điểm giấu kho báu còn lại. Đến khi Lạc Hâm lớn hơn một chút, trải qua nhiều thứ hơn, cũng như tổ tiên, trở thành một cầm cơ. Nàng ta mưu mẹo, giỏi nắm lấy nhược điểm của người khác bắt bọn họ nghe lời, giống như La Thanh Sơn và Lục Thiết Tâm trước đây, chính là một ví dụ. Hai nữ nhân bị giết, cũng chính là hai tỷ nữ trong cung từng hại mâu thân nàng ta trước đây. Trong số giáo chúng Tứ Diệp giáo Lạc Hâm quen biết sau này, có một kẻ là Mục Lao Tam. Thân phận Mục Lao Tam rất thần bí, võ công xuất chúng, sau khi gia nhập Tứ Diệp giáo, rất có uy tín. Hơn nữa học thức uyên bác, trong giáo rất tin tưởng hắn, xem hắn là hy vọng để phục hưng đại đường. Không lâu sau, Mục Lao Tam có được truyền quốc ngọc tỷ, nói đã sắp vong tống hưng đường rồi, lại thêm Triệu Hằng bệnh nặng, bọn họ đều nghĩ thời gian đã đến. Nhưng bọn họ còn chưa kịp bắt đầu, Triệu Hằng băng hà, Triệu Trinh trẻ tuổi đăng cơ, nguyên soái Triệu Phổ dẫn binh chinh chiến Nam Bắc lại chưa từng chiến bại, lòng dân đều hướng theo, cơ sở tồn tại của Tứ Diệp giáo yếu dần, rất nhiều người từ bỏ, lại có người gia nhập quân tống. Sau đó đều thăng chức rất nhanh. Mục Lao Tam dẫn theo Lạc Hâm và các giáo chúng còn lại tiếp tục buôn ba, cuồng vọng chờ đến một cơ hội tốt hơn nữa. Cứ như vậy đã qua 10 năm, Lạc Hâm trở thành một cẩm cơ xinh đẹp không thua mẫu thân Nguyệt Hòa phu nhân. Lần bị Hạt Cửu Thiên bắt đi là ngoài ý muốn, nàng ta vốn định lợi dụng tên quan bắt mình đi, không ngờ lại gặp họa bất ngờ. Sau khi Bạch Ngọc Đường cứu nàng ta, ở một mức độ nào đó khiến nàng ta tìm về được chút lòng thiện. Thế là nàng ta lại nghĩ đến Sơn Âm thôn, muốn tìm lại những tỷ muội chơi đùa cùng mình từ nhỏ. Nhưng đến khi tới Sơn Âm thôn, mới biết thôn trang bị tàn sát, chỉ trước đó không lâu. Nàng ta tìm khắp thôn trang, chỉ còn 4 nữ hài nhi còn sống, các nữ hài đều nói hung thủ là quân tống, hẳn là Triệu Trinh phát hiện ra bọn họ, cho nên nổ cỏ tận gốc. Lạc Hâm càng lúc càng hận họ Triệu. Chỉ tiếc khi đó bọn họ không đủ năng lực, không thể báo thủ. Để tự bảo vệ mình, 5 tỷ muội trốn trong các gian nhà của Sơn Âm thôn, loan truyền lời đồn có quỷ. Ngày qua ngày không ngừng giả ma giả quỷ. Cứ như vậy, thiên hạ dần thái bình, Triệu Phổ cũng quy ẩn làm tiêu giao hầu. Nhưng mối hận của Lạc Hâm vẫn không hề nguôi bớt, thù cũ nợ mới, khiến 5 tỷ muội căm thù người họ Triệu, khao khát phục thù. Ngoài ra, Lạc Hâm còn muốn công bố những điều Triệu Hằng đã làm trước đây, để người trong thiên hạ nhìn rõ bộ mặt thật của hắn. Thế là, dưới sự sắp xếp của Mục Lão Tam và các giáo chúng Tứ Diệp giáo, 5 người họ bắt đầu kế hoạch lần này. Cửa hàng cổ vịt, cửa hàng nhựa thông ban đầu đều là nơi họp mặt của Tứ Diệp giáo, lão bản cửa hàng cổ vịt là thái giám trốn từ trong cung ra, bọn ngũ muội đều là những tỷ muội trong Sơn Âm thôn cùng lớn lên với Lạc Hâm. Bọn họ chỉ có 2 mục đích, 1, giết sạch những kẻ họ Triệu. 2, bắt sống Triệu Trinh, lật đổ Giang Sơn Đại Tống. Cơ bản mọi chuyện chính là như thế. Bọn Triển Chiêu nghe xong chuyện ngày trước, đã hiểu được tổng thể, nhưng có một chuyện vẫn không tìm được lời giải, đều hỏi Trần Ban Ban, khi đó tiên hoàng hạ lệnh đồ sát dân chúng Sơn Âm thôn. Trần Ban Ban lắc đầu liên tục, không có. Tuyệt đối không có. Vậy là ai đến tàn sát Sơn Âm thôn? Công Tôn không hiểu, còn để lại những tấm biển kỳ lạ như vậy, có lời đồn là để tuyển phi gì đó. Chuyện về Sơn Âm thôn, Hoàng thượng cũng biết một chút, nhưng tuyệt đối không hạ lệnh đổ sát thôn dân. Trần Ban Ban giải thích, nhưng ngài cũng chỉ mới biết khi điều tra sau này. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, khó trách khi Triệu Trinh nói đến Sơn Âm thôn, lại có vẻ thần bí như thế, con hồ ly này. Những chuyện Lạc Hâm phu nhân biết cũng đại khái như thế, nàng ta vẫn đang vướng mắc trong tình cảm nửa thật nửa giả, như huyền như ảo của Triệu Hằng và Nguyệt Hòa phu nhân. Lại thêm người vẫn một lòng tin tưởng lại là hung thủ thật sự hại chết mẫu thân mình, nàng ta hiện tại thật sự quá mệt mỏi, bao chừng cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng dù sao Lạc Hâm cũng mang tội sát nhân, nàng ta lập kế hại chết không ít người, tuy những kẻ đó đa số đều là ác giả ác báo, chẳng hạn như La Thanh Sơn. Nhưng sau đó nàng ta lại trở nên điên cuồng, cả người vô tội như bàng phi, Hương Hương cũng không bỏ qua, với tính cách không chịu được một hạt cắt trong mắt của bao chừng, đương nhiên sẽ không tha cho nàng ta, huống chi nàng ta còn mưu đồ xoán vị. Nhưng cha thì cha, người quyết định xử phạt thế nào là Triệu Trinh, bàng cắt vô vô bao chừng, chế môi, đây là chuyện nhà của bọn họ, ngươi để bọn họ tự xử lý đi, thanh quan cũng khó quản chuyện nhà mà. Đến đây thì chuyện ngày trước đã gần như sáng tỏ rồi, chỉ còn lại một vấn đề, ai là hung thủ thật sự đã tàn sát ngũ phần thôn. Bao chừng lại thẩm vấn Mục Lao Tam, Mục Lao Tam cắn răng không nói một lời, bày ra vẻ thấy chết không sờn, có thể thấy, hắn còn chưa phải là kẻ đứng đầu thật sự phía sau. Hơn nữa, đối phương vẫn nói diệt Tống Hưng Đường, nhưng ai sẽ lên làm hoàng đế? Lẽ ra phải có một người họ Lý mới đúng. Thấy trời đã sắp sáng, Bao chừng muốn vào cung cùng Bằng Cát, bẩm báo mọi chuyện với Triệu Trinh, bảo mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, chuyện khác ngày mai lại nói. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về biệt viện trong phủ khai phòng, nằm lên giường, cảm thấy đã hơi mệt. Bạch Ngọc Đường tìm tìm trong chăn, mò đại hổ tiểu hổ cuộn vào nhau ngủ giường cho bọn họ ra, bỏ vào lòng Triển Chiêu, bản thân thì chui vào chăn. Triển Chiêu cũng vào theo, mệt mỏi ngáp một cái, ưng. Ai là kẻ đổ thôn chứ? Miêu Nhi, còn nhớ chúng ta đến Thái Bạch Cư làm gì không? Đột nhiên Bạch Ngọc Đường hỏi. Có. Triển Chiêu gật đầu, xoay người lại nằm đối diện với Bạch Ngọc Đường, ý ngươi là, chuyện tiết ra có mảnh Ngọc Lưu Hạc Linh. Có khi nào phụ thân bọn họ cũng là thành phần trước đây tham gia Tứ Diệp Giáo, được tiên hoàng tha cho. Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng có khả năng. Triển Chiêu nói xong, đột nhiên nghĩ, không đúng, Tiết Ích Hành không được tính là hậu nhân danh môn, tuy hắn là con rể của ông quốc công, nhưng phụ thân hắn lại không có quan tước chức vị gì, dường như chỉ là một bách tính bình thường. Bạch Ngọc Đường ngáp một cái hiếm thấy, nhích lại gần một chút, đầu dựa bên vai, ta mệt rồi, ngủ dậy nói tiếp. Triển Chiêu nằm trên giường, vai dựa vào Bạch Ngọc Đường, đưa tay bắt tiểu hổ lên, nắm đệm thịt chân của nó vô vô lên mặt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chui chui vào trong, tung chân một cái, trùn cả hai người lại. Triển Chiêu chui chui ra ngoài, bị Bạch Ngọc Đường nắm lại, đừng núp ních, ngủ. Ngộp. Triển Chiêu muốn kéo chân xuống, ngay lúc đó, chợt có tiếng gõ cửa cốc cốc. Triển Chiêu nhìn ra, ai lại đến lúc này? Vừa định ngồi dậy, Bạch Ngọc Đường kéo tay hắn lại, ngủ rồi. Sao vậy được? Triển Chiêu bất lực nhìn hắn, nói không chừng có chuyện. Có chuyện cho nên mới ngủ rồi, ngươi không ngủ bao lâu rồi. Mèo nhà người ta đều là mèo lười, chỉ có ngươi thích chạy lung tung. Bạch Ngọc Đường vươn vai một cái, lửa cháy đến chân cũng chờ trời sáng đi. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, liền dứt khoát đưa hai tay lên che thai, nằm ngay ngắn đối diện Bạch Ngọc Đường, vậy ta không nghe thấy. Bạch Ngọc Đường bật cười. Khi ấy, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, giọng nói của Tiết Lích Hành vọng vào, Triển Huynh, Bạch Huynh. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, Tiết Lích Hành. Còn đang hoài nghi hắn đây, sao lại đến rồi? Nếu tiện, nói vài câu có được không? Tiết Lích Hành hỏi dò. Triển Chiêu ôm thai nhìn Bạch Ngọc Đường, nghe thấy hay không nghe thấy? Bạch Ngọc Đường nhìn trời, đưa tay nhéo mũi hắn, Triển Chiêu tránh tránh, trốn xuống giường, ra mở cửa. Bạch Ngọc Đường cũng ngồi dậy, đi đến bàn rót chén trà. Tiết Lích Hành đứng trước cửa, thấy Triển Chiêu ra mở cửa, hơi áy náy, làm phiền liền rồi. Triển Chiêu cười cười, hỏi hắn, Tiết tướng quân, trễ thế này vẫn chưa ngủ. Có chút chuyện, muốn nói với hai vị. Tiết Lích Hành thở nhẹ một hơi, liên quan đến chuyện lần này. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Tiết Lích Hành tự đến nói, đương nhiên là quá tốt rồi. Đi vào phòng ngồi xuống, Tiết Lích Hành bắt đầu nói, phụ thân ta họ Tiết, là một tùy tùng của tướng quân Lý Nhiễm Bá ngày trước, sau khi Lý tướng quân thất bại. Phụ thân cất giấu rất nhiều châu báu, mai danh ẩn tính mà sống, buôn bán nhỏ, một lòng bồi dưỡng chúng ta thành tài. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ra, khó trách sao Tiết gia lại giàu có như thế, là nhờ có được châu báu đường triều. Tiết Lích Hành bất đắc dĩ nói, nếu không phải để giữ mạng, ta cũng thật không muốn để muội muội mình thương yêu nhất vào hầu môn. Giữ mạng? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cùng nhìn Tiết Thích Hành, giữ mạng của ai?
Cả nhà họ Tiết chúng ta.
Tiết Thích Hành vừa nói vừa lấy một thẻ bài trong vạt áo ra, để xuống trước mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Hai người thấy tấm thẻ bài này đều nhịn không được nhíu mày, đây là một thẻ bài trúc, hai mặt khắc hình hai con chim lạ, một mặt đỏ, một mặt xanh. Chính là thứ treo trên nhà các thôn dân ngũ phần thôn.
Sao lại có thứ này?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều giật mình.
Treo ở trước cửa nhà ta.
Tiết Thích Hành cười vô lực, khi đó Lý Nhiệm Bá giữ phụ thân ta lại bên cạnh, là vì cha ta là hậu nhân của tướng lĩnh Tiết Tuấn thời Đường.
Ô!
Triển Chiêu bắt đầu thấy hứng thú, dường như từng nghe qua. Bây giờ ta nắm binh quyền Bắc quân, thân là đại tướng quân, vốn là tiền đồ rộng mở. Nhưng vì người nhà, rất có khả năng bị liên lụy, cho nên ta làm việc luôn kín đáo, ở phía Bắc không lộ mặt.
Tiết Thích Hành vừa nói vừa chạm nhẹ lên tấm thẻ trúc kia, cho đến một ngày, tấm thẻ này xuất hiện trước cửa nhà ta.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, tấm thẻ trúc này, rốt cuộc là gì?
Đây là một quy định trong quân để lại.
Tiết Thích Hành thở dài, ta từng nghe Gia Gia nói, người vẫn thường khoe khoang với chúng ta, nói Gia Gia người từng là đại tướng quân, khi còn trẻ, còn tham gia một tổ chức ám sát.
Ám sát?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là lần đầu nghe nói.
Đúng vậy.
Tiết Thích Hành gật đầu, thời Đường, rất nhiều phản thần, để thanh trừ phản tặc, hoàng tộc tổ chức một ám bộ của các tử sĩ. Bọn họ chuyên phụ trách ám sát, chỉ cần nhắm được mục tiêu, sẽ không từ thủ đoạn diệt trừ. Tên của tổ chức ám sát đó là Song Sát Điểu.
Mặt đỏ, biểu thị là giết chết toàn bộ, mặt xanh, nghĩa là còn người trốn thoát.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, thì ra là thế.
Ta cũng từng điều tra về Tứ Diệp Giáo.
Tiết Thích Hành lắc đầu, bọn họ vốn chỉ thỏa mãn với dã tâm của Lý Nhiệm Bá, nhưng sau đó lại liên hệ với tổ chức Song Sắc Điểu còn sót lại, bọn họ dã tâm bừng bừng, thông qua truy tìm các di vật đường triều, dễ dàng tìm đến phụ thân ta. Nhưng theo Lý mà nói, với binh quyền và năng lực của ngươi, không lẽ nào lại sợ một tổ chức nho nhỏ?
Triển Chiêu nói,
một mình ta đương nhiên không sợ.
Tiết Thích Hành lắc đầu, nhưng bọn chúng thật sự là mưu kế chống chất, một mặt dọa công bố thân thế của ta, mặt khác, nếu công bố quá khứ của cha ta, xoán vị không phải tội nhỏ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cũng đúng.
Điều kiện cuối cùng chúng đưa ta, muốn ta mang mảnh ngọc ấy đến tham gia Thức Ngọc Đại Hội.
Tiết Thích Hành nói,
mảnh ngọc nào?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nghĩ ra được điểm đặc biệt của mảnh ngọc ấy.
Là một mảnh ngọc ta và Linh Nhi thường thấy từ nhỏ, không phải lấy từ chỗ Lý Nhiệm Bá, mà là báu vật gia truyền thật sự của nhà ta.
Tiết Thích Hành cười khổ, ngoài ra, đối phương còn muốn ta mang Linh Nhi đến đưa vào tuyển phi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu, đối phương làm thế để làm gì?
Người phía sau rốt cuộc là ai?
Vì sao không nói với Bao đại nhân?
Triển Chiêu hỏi.
Trước đây ta liên tục ra ngoài, là để điều tra ngũ phần thôn, hơn nữa.
Ta phát hiện có người âm thầm giám sát ta.
Tiết Thích Hành thở dài, người đó, có thể đang ở trong cung.
Vậy bây giờ ngươi đến tìm chúng ta, là muốn chúng ta tìm cùng ngươi?
Triển Chiêu hỏi.
Tiết Thích Hành cười khổ, lắc đầu, là Hoàng thượng bảo ta đến tìm các ngươi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, Triệu Trinh biết rồi.
Ta suy xét hết lần này tới lần khác, cảm thấy phải nói cho một người biết chuyện này, hoặc là Bao đại nhân, hoặc là Hoàng thượng, nếu không, có thể không còn đường quay đầu nữa.
Tiết Thích Hành nhún vai, nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp nói với Hoàng thượng tốt hơn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, lựa chọn sáng suốt.
Tiết Thích Hành đến chỉ để nói những lời này, nói xong thì cáo tử.
Hắn đi rồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không còn buồn ngủ.
Xem ra hôm nay lại không được ngủ rồi.
Bạch Ngọc Đường đứng lên, đi đến ngồi xuống trước giường Triển Chiêu, đưa tay lấy một chiếc hộp ra, mở nắp, bên trong là một vò rượu, quay lại hỏi Triển Chiêu, mái nhà sao?
Triển Chiêu bội phục nhìn hắn, sao ngươi biết ở đó có rượu?
Ta chỉ mới bỏ vào mấy ngày trước.
Triển Chiêu sụ mặt, hạnh hoa tiểu thượng hạng, vốn định chờ vài ngày cây hoa hạnh trong sân nở, tìm Bạch Ngọc Đường cùng uống.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu như thế, đi đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cười, Miêu Nhi, hoa hạnh nở rồi.
Triển Chiêu ngẩn người, thật sao?
Cảm thấy không thể nào, sáng nay nhìn vẫn thấy chưa nở, chạy vội đến, thì thấy những cây bạch hạnh trong sân đều đã nở, chỉ duy nhất một cây hồng hạnh vẫn chưa.
Không phải bạch hạnh, là hồng hạnh.
Triển Chiêu nói, nhìn nơi khác.
Bạch Ngọc Đường nhìn cây hồng hạnh duy nhất trong sân, nghĩ lại vài chuyện cũ.
Một năm trước đã trồng nó, hôm đó hắn nói trong sân của Triển Chiêu chỉ toàn trắng, bạch mai bạch hạnh bạch đào, toàn màu tử khí, liền trồng một cây hồng hạnh bên trong, trắng và đỏ ở cạnh nhau, mới đẹp.
Biểu cảm của Triển Chiêu khi đó, hiện tại nhớ lại vẫn thấy thú vị.
Phốc một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường.
Quay đầu lại nhìn, thì thấy Triển Chiêu mở niêm phong vào rượu, rót một chén cho hắn.
Không chờ hồng hạnh nở nữa. Bạch Ngọc Đường nhận chén rượu. Thôi đi, dù sao thì cây hồng hạnh đó cũng không nở được. Triển Chiêu lẩm bẩm.
Đúng vậy.
Bạch Ngọc Đường gật đầu bất đắc dĩ, ngươi xem trắng đã nở cả rồi, đỏ vẫn im lìm, lì lợm lắm đúng không?
Triển Chiêu xấu hổ gãi đầu, trắng cũng rất lì lợm, bây giờ mới nở, đã trồng lâu lắm rồi.
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, lâu lắm rồi.
Khu khu.
Triển Chiêu uống một ngụm rượu, chuyển đề tài, hay là chúng ta điều tra tiểu điểu hội gì đó.
Bạch Ngọc Đường cầm chén tiếp tục uống rượu, ta thấy, không bằng nghiên cứu mảnh ngọc kia một chút.
Mảnh ngọc đó được cất giữ trong ngọc các, phải đợi đến thức ngọc đại hội mới mang ra. Đầu ngón tay Triển Chiêu gõ gõ vào chén rượu, hay là chúng ta vào xem trước một chút.
Quyển 4 chương 32, cơ mật yếu vụ, bí mật phải giấu.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dậy sớm, vào cung cùng tiểu tứ tử, Tiêu Lương. Sau khi Triệu Trinh nghe về ý định của hai người thì ban cho một mảnh kim bài, có thể vào tàng ngọc các. Tiểu tứ tử và Tiêu Lương cũng chạy vào xem theo hai người, hai tiểu tử vẫn nhớ rõ vị trí của mảnh ngọc ấy, chạy đến trước hộp đựng.
Coi chừng.
Triển Chiêu bế tiểu tứ tử đang với tay mở hộp ra xa, đưa mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường, cẩn thận dùng kiếm mở nắp hộp ra. Vẫn như lần bọn tiểu tứ tử nhìn thấy, bên trong không có ám khí, chỉ có một mảnh ngọc bình thường ở yên đó, hình dạng giống hệt Lưu Hạc Linh, khác biệt là, Lưu Hạc Linh là vàng, cái này là ngọc.
Miêu Nhi.
Đột nhiên Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Loại ngọc này rất quen có đúng không?
Triển Chiêu hơi sửng sốt, thoáng cái nhận ra, a,
rất giống Nguyệt Lưu Ly.
Có khi nào bên trong cũng có bí mật.
Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa cầm mảnh ngọc lên, soi dưới ánh sáng cho Triển Chiêu nhìn.
Triển Chiêu nhìn một lúc, gật đầu, phải, trên đó cũng có hình, nhìn thấy không?
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn tiểu tứ tử và Tiêu Lương, tiểu tứ tử híp mắt nhìn hồi lâu cũng không thấy gì, hai tiểu hài tử cùng lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái. Tình hình giống lần trước, chỉ mình Triển Chiêu nhìn thấy được.
Triển Chiêu lúc này thì đang chột dạ, lại nữa rồi.
Vốn cho là lần này sẽ không liên quan đến đại ca nữa, nhưng hôm nay xem ra, cuối cùng vẫn có liên can.
Nhưng nếu thứ này cùng loại với Nguyệt Lưu Ly, vậy nghĩa là rất quan trọng, sao lại len lén đưa vào cung?
Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, có khi nào
là muốn trao cho người nào đó.
Vậy trực tiếp đưa không phải được rồi sao?
Bằng cách nào cũng thuận tiện hơn đưa vào cung dạo một vòng chứ?
Triển Chiêu xoa cằm trầm tư.
Có lẽ là không đưa được, chỉ có thể dùng cách này.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, cho dù là người trong cung, vào thức ngọc đại hội, không ai có thể mang mảnh ngọc này đi, trừ khi
trao đổi.
Triển Chiêu nhếch mày, nhưng, vẫn không hiểu được sao lại dùng cách rắc rối như vậy, thật đúng là phí công vô ích.
Vậy thì phải chờ đến thức ngọc đại hội mấy ngày sau rồi.
Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, đến lúc đó, chúng ta đừng làm gì cả, giám sát chặt mảnh ngọc này là được rồi.
Triển Chiêu cũng bật cười, đành phải vậy thôi.
Sau đó hai người ra khỏi tàng ngọc các, thấy tiểu tứ tử và Tiêu Lương nắm tay nhảy lưng tưng đến chỗ bàng phi, còn hỏi hai bọn họ muốn đi thăm Hương Hương không.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, hậu cung đâu phải nơi ai muốn đến là đến.
Đành lắc đầu.
Thế là, hai tiểu tử tiếp tục nắm tay nhảy đi.
Triển Chiêu nhìn hai bóng lưng hai đứa, đột nhiên có một cảm giác rất tốt đẹp, không biết vì thời tiết hôm nay tốt, hay là vì bóng lưng hai tiểu bảo bối rất hài hòa, nói chung. Cảm giác hai nhỏ vô tư như thế này, thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm tiểu tứ tử và Tiêu Lương ngẩn người, liền hỏi, làm sao vậy?
Muốn hải tử thì tìm người sinh một đứa.
Triển Chiêu quay đầu, hung hăng chừng hắn một cái, hỏi lại, vậy ngươi thì sao, ngươi có muốn hải tử không?
Bạch Ngọc Đường nhún vai, Triệu Phổ và Công Tôn không ai sinh được, vẫn có hai đứa.
Cũng đúng, trên đường đầy tiểu hải nhi khổ cực, có thể cứu được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, cũng không khác gì mình tự sinh.
Triển Chiêu gật đầu, không biết lại bắt đầu suy tính chuyện gì.
Miêu Nhi, buôn ba nhiều ngày như vậy rồi, có muốn ăn một bữa ngon không?
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại hỏi Triển Chiêu.
Được.
Triển Chiêu cười tủm tỉm đi theo, hai người được Trần Ban Ban dẫn ra khỏi cung.
Đi được một lúc, Trần Ban Ban đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu lại nói với hai người, võ công của hai vị trên giang hồ cũng thuộc hàng cao thủ có phải không?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cười cười, hỏi, sao Ban Ban lại hỏi vậy?
À, là thế này.
Trần Ban Ban nhíu mày nghĩ nghĩ, nói nhỏ, trước kia ta theo bên cạnh tiên hoàng, cùng trực với ta còn có một vị công công, họ Lý, tên đầy đủ dường như là Lý Long Vực, võ công người này tương đối cao.
Nói thẳng ra, ta cũng gặp qua không ít cao thủ đại nội, người có thể xếp ngang với hắn, chỉ có hai vị và cựu vương gia.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều giật mình, vậy vị công công họ Lý đó đâu?
Tuổi tác hẳn là đã cao rồi.
Trước khi tiên hoàng băng hà, từng phái hắn đi làm một chuyện, chuyện đó rất bí mật, tiên hoàng cũng từng nhắc qua vài câu với ta,
nhưng hắn còn chưa trở về, tiên hoàng đã băng hà, từ đó về sau, ta không hề gặp lại người đó nữa. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, có khi nào là khi hành động gặp phải chuyện bất chắc không?
Không chắc được, nhưng ta đã nói, võ công người này rất cao, thân phận thần bí. Hắn theo bên cạnh tiên hoàng từ nhỏ cùng lớn lên, cực kỳ trung thành, từng cứu mạng tiên hoàng nhiều lần. Nói thật ra, nếu ngày trước có hắn ở đây, thì kế Lý Miêu đổi thái tử chưa chắc đã thành công. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi bất ngờ, còn có loại cao nhân này sao? Vậy rốt cuộc là đi làm chuyện đại sự bí mật gì? Có liên quan gì đến chuyện lần này không?
Ha ha, ta chỉ là đột nhiên nhớ đến, có thể là tuổi lớn rồi, đôi khi sẽ nghĩ về những chuyện cũ.
Trần Ban Ban thở nhẹ, không hiểu sao lại nghĩ đến hắn, liền kể cho hai vị, hy vọng giúp ích được.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, gật đầu, hỏi Trần Ban Ban, người đó có đặc điểm gì không?
Trần Ban Ban nhíu, rất dễ nhận ra hắn, khi còn trẻ một mắt của hắn có màng, trong mắt và tròng đen bị che kín, lúc nào cũng đeo một miếng bịt mắt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, đột nhiên nghĩ đến một người, Độc Nhãn Ngô Công, Lý Hạc Long. Người này cũng tính là có thanh danh hiển hách trên giang hồ, võ nghệ cao cường lại giỏi dùng độc.
Nghĩ đến đây, hai người không nói thêm gì, chỉ từ biệt Trần Ban Ban, vội vàng ra khỏi hoàng cung.
Lý Hạc Long.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, có thể là hắn không?
Rất giống, ta cũng nghĩ đến hắn.
Triển Chiêu cau mày gật đầu, mắt trái có màng, võ công cực cao, có điều hắn có râu.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nghĩ nghĩ, khi ta thấy hắn cũng có.
Nhưng, có dâu không có thê tử.
Triển Chiêu bật cười, đúng vậy, chưa từng nghe nói hắn có gia thất, hơn nữa hành tung khó đoán, rất thân bí.
Hắn cũng được xem như tiền bối giang hồ, nhưng thời gian xuất hiện trên giang hồ không sớm, giống như đột nhiên xuất hiện, rất phù hợp với thời điểm tiên hoàng băng hà.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy nghĩ nhiều cũng vô ích, dứt khoát đem Triển Chiêu đến Thái Bạch cư dùng nữa.
Lên lầu mới phát hiện rất nhiều người đã có mặt sẵn.
Tiết Tích Hành dẫn theo Tiết Tích Linh, mời Bàng Dục và Bao Duyên dùng cơm, nói là để cảm tạ bọn họ bảo vệ muội muội mình.
Hai người đều rất xấu hổ, thật sự mình cũng chẳng làm gì.
Thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên, Bàng Dục vội gọi hai người đến ngồi cùng.
Tiết Tích Hành tiếc nuối nói, đáng tiếc không có Cửu Vương gia ở đây, nếu không đã mời đến cùng.
Triệu Phổ đi đâu rồi?
Triển Chiêu hỏi Bàng Dục.
À, nói là đi làm gì đó cùng bắt Vương gia.
Bàng Dục chống cằm, thần bí lắm.
Đúng rồi. Ngươi tìm được bằng hữu chưa?
Triển Chiêu lại nhìn nhìn dây ngọc bội Bàng Dục đeo trên cổ.
A Bàng Dục vội giấu ngọc bội vào, tránh dẫn đến họa sát thân lần nữa, vẫn chưa, nhưng đám lưu manh đánh nhau với ta hôm đó thì tìm được rồi, ở ngay trong đám người đuổi theo ta và tiểu màn thầu hôm qua.
Bao Duyên bên cạnh hung hăng lườm Bàng Dục một cái.
Đáng ghét, bản thân tiểu tứ tử giống hệt như cái bánh bao, còn đặt tên cho người khác là tiểu man đầu, thế thì sau này phủ khai phong đổi tên thành lồng hấp được rồi. Dù sao thì mình và phụ thân đều phải đem hấp.
Tiết Tích Linh thấy Triển Chiêu đến, hơi bối rối. Tiết Tích Hành nhìn thấy, cười lắc đầu, hai vị, đi xem mảnh ngọc rồi.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu, ý bảo, đã xem rồi.
Có phát hiện được gì không?
Tiết Tích Hành hỏi, ở nhà ta đã xem đi xem lại nhiều lần rồi, không hề phát hiện thấy có gì khác thường, cho nên vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đương nhiên sẽ không nói ra bí mật trong mảnh ngọc, khi vừa ra cung. Triệu Trinh còn ngàn dặn vạn dò không được nói ra ngoài, cho nên đều lắc đầu, ý nói không phát hiện được gì.
Tiết Tích Hành cũng không hỏi thêm, rót rượu cho hai người.
Bàng Dục vừa gặm chân gà vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, Bạch Huynh, khi nào đến mùa cua của hãm không đảo?
Bạch Ngọc Đường hơi ngạc nhiên, nói, mùa thu cua to hơn, cũng nhiều gạch hơn, nếu ngươi muốn, ta bảo Bạch Phúc gửi thư về, mang một ít đến đây cho ngươi.
Tốt quá, đến mùa thu hương hương cũng cai sữa rồi. Ta dự định làm thịt cua trưng lòng trắng trứng cho Hương Hương.
Bàng Dục cười hì hì, tính ngân lượng với ngươi thì quá xa lạ, để ta tìm cho ngươi vài vò rượu ngon.
Bạch Ngọc Đường thấy vừa ý, vui vẻ gật đầu.
Triển Chiêu chống má bội phục nhìn Bàng Dục, ngoài mình ra, có lẽ người có thể thân thiết với Bạch Ngọc Đường như thế chỉ có Bàng Dục.
Thịt cua trưng lòng trắng trứng, tiểu cứu cứu này thật sự rất thương yêu Hương Hương.
Tiết Tích Linh cảm thấy hơi buồn bực, Bàng Dục rõ ràng là một tên lưu manh, hoa hoa công tử. Sao Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại thân thiết với hắn như thế?
Lại ăn thêm một lúc, đột nhiên Triển Chiêu hỏi Bàng Dục, đúng rồi, An Lạc Hầu, có từng gặp người chột mắt nào không?
Sao?
Bàng Dục sửng sốt.
Triển Chiêu cười cười, chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Thật ra Triển Chiêu không phải thuận miệng hỏi, Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, biết hắn muốn mượn cơ hội hỏi Bàng Dục, để hỏi thử xem huynh muội Tiết gia có biết Lý Hạc Long hay không.
Bàng Dục gãi đầu, không có, chứ bằng cẩu hữu của ta rất nhiều, nhưng không có ai chột mắt.
Triển Chiêu gật đầu, Tiết Tích Linh đối diện hỏi Triển Chiêu, Triển đại ca, huynh tìm người chột mắt làm gì?
Triển Chiêu cười, nói, à, vụ án hiện nay liên quan đến một người trốn mắt, nhưng manh mối không nhiều, tiểu hầu gia quen biết nhiều, cho nên muốn hỏi thử.
Cái này dễ, ta nhờ ngươi hỏi thăm giúp hai người.
Bàng Dục cười hì hì nói, dù sao thì ta cũng quen nhiều loại người.
Được, vậy làm phiền rồi.
Triển Chiêu vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn đang chú ý quan sát sắc mặt của Tiết Tích Hành, thấy hắn không hề phản ứng, có lẽ không quen biết Lý Hạt Long.
Cũng đúng, Lão Thái Giám mất tích nhiều năm đó chưa chắc là Lý Hạt Long, rốt cuộc, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.
Mọi người dùng cơm xong, Triển Chiêu hỏi Bao Duyên, đại nhân có trong phủ không?
À, cha và Thái Sư đến Thái Học Viện giúp điều tra xong điều hội và tứ diệp giáo rồi.
Bao Duyên ăn no rồi, lau miệng, đệ và Bàng Dục về nhà còn phải đến tàng thư các.
Bàng Dục liếc một cái, tiểu màn đầu, nhà ta cái gì cũng có, chỉ không có sách.
Bao Duyên đạp hắn một cái, là nhà ta.
Phủ Khai Phong.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Phủ Khai Phong hẳn không đến mức phải tính là một nhà với Phủ Thái Sư chứ.
Tiết Ích Linh vốn định hỏi Triển Chiêu có muốn đi du hồ không, nhưng sau khi hắn ngồi xuống rồi, chẳng nói với mình mấy câu, ngay cả nhìn nhau cũng không có, ăn xong lại đi cùng người khác rồi, nàng ta vui không vui.
Thấy muội muội bĩu môi, Tiết Ích Hành thở nhẹ, Triển Chiêu là không thể nào rồi, đổi người khác đi.
Sao huynh lại thế?
Tiết Ích Linh bất mãn.
Biết khi nào nên tiến nên lùi, mới là người thông minh.
Tiết Ích Hành bước nhanh xuống lầu, hai huynh muội đi theo đoàn người phía trước về phủ.
Bàng Dục nói nhỏ với Bạch Ngọc Đường, này, sáng sớm nay tỷ tỷ nhà hoàng đế tìm ngươi.
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, biết là đang nói Lạc Hâm phu nhân.
Triển Chiêu nhíu mày, Lạc Hâm phu nhân sao?
Về phủ, Bao Duyên Bàng Dục chui vào tàng thư các, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tìm được Lạc Hâm trong hậu viện phủ Khai Phong.
Lạc Hâm đang túi đầu uống trà.
Không phải công chúa vào cung rồi sao?
Triển Chiêu thấy Lạc Hâm vẫn mặc y phục thường ngày, ngồi một chỗ ngẩn người.
Ha ha!
Lạc Hâm cười khổ, hiện tại ta có ba con đường. Thứ nhất, vào cung làm chim trong lồng, hằng ngày ở lại nơi mẫu thân ta từng ở. Thứ hai, vào địa lao trong phủ Khai Phong, trả nợ cho những tội nghiệt trước đây.
Thứ ba?
Cái gì?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy thứ hai còn không bằng thứ nhất. Nếu là thứ hai, với thân phận của Lạc Hâm phu nhân, sẽ khiến mọi người rất khó xử.
Đeo trên lưng tất cả tội nghiệt, lưu lạc giang hồ.
Lạc Hâm cười cười, nhưng tất cả đều phải xem Bao đại nhân xử lý thế nào, Triệu Trinh không nghĩa khí, đẩy chuyện khó cho Bao trưởng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn nhau, cái gọi là thần, chính là vào những khi quân có những chuyện không muốn làm đẩy cho ngươi làm xong không được để hắn không vừa lòng, càng không được nói không muốn làm.
Một mình công chúa lưu lạc giang hồ không khỏi quá nguy hiểm.
Người của tứ diệp giáo trải khắp thiên hạ, lại thêm ngài biết bí mật của số kho báu kia, bọn họ nhất định không bỏ qua.
Triển Chiêu hơi lo lắng.
Lạc Hâm đột nhiên bật cười, hỏi lại, nếu Lạc Hâm chết rồi, Triển Chiêu đại nhân có vui không?
Triển Chiêu sững người, há hốc mồm khó hiểu hỏi, sao lại hỏi vậy?
Lạc Hâm thấy Triển Chiêu ngơ ngác, cười cười, quả nhiên, suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân không giống nhau.
Triển Chiêu lại càng chẳng hiểu gì, nghĩ thầm chẳng lẽ Lạc Hâm phu nhân này bị đả kích gì rồi?
Bạch Ngọc Đường bất lực lắc đầu, hỏi thẳng nàng ta, ngươi có gì muốn nói?
Lạc Hâm ngừng cười, gật đầu, phải, có một chuyện, cũng là một bí mật, nghĩ tới nghĩ lui, nói cho hai người vẫn tốt hơn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, hỏi, bí mật gì?
Lạc Hâm nhíu mày, hỏi, hai người đều từng thấy Lưu Hạc Linh rồi chứ?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu, đương nhiên thấy rồi.
Thật ra không chỉ có một mảnh.
Lạc Hâm nói.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.
Lưu Hạc Linh là khôn, trước đây đã làm rất nhiều thứ có hình dạng như nó, vàng bạc ngọc quý loại nào cũng có, nghe nói còn có rất nhiều lưu ly và đồ giả.
Cái gì?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, sửng sốt, ý ngươi là, có rất nhiều Lưu Hạc Linh.
Đúng vậy, lúc nhỏ ta từng thấy rất nhiều, cho nên mẫu thân ta mới vứt bỏ Lưu Hạc Linh, vì một thứ có quá nhiều thì không còn giá trị nữa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thầm giận mình, hỏi tiếp, các bảo vật khác đâu?
Cũng có cùng một hình dáng sao?
Không.
Lạc Hâm thành thật lắc đầu, tối đa là một đôi xuyến, khuyên thai gì đó, cái khác không có.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, làm ra nhiều như vậy làm gì?
Bạch Ngọc Đường thầm hiểu, ngươi nghĩ là, dùng để chắn cho một mảnh nào đó.
Triển Chiêu nhấc nhẹ cằm, nếu nói vậy, tin tức vua đường để lại ngày trước là, một kho báu bí mật được giấu trong Lưu Hạc Linh, vậy thì không ai biết là nằm trong mảnh Lưu Hạc Linh nào.
Đối phương nghĩ đủ cách đưa Ngọc vào cung, có khi nào cũng vì lý do này.
Quyển 4 chương 33 Khương Hoàn Thị lao đích lạc, vẫn là gừng già cay.
Thứ phải đến rồi sẽ đến, sau nhiều ngày mọi người dày công chuẩn bị, Thức Ngọc Đại hội cuối cùng đã đến rồi.
Trên đường lớn trước phủ Khai Phong, có đầy gian hàng của các cửa hàng ngọc và các thương nhân buôn ngọc,
cả các gian hàng bán điểm tâm và trà cũng phát đạt theo, rất nhiều người bán kẹo hồ lô và bánh mật màu ngọc bích, tiểu hài tử rất thích. Người yêu ngọc từ khắp các nơi và nam nữ trẻ tuổi trong phủ Khai Phong đều ra ngoài xem, nói tóm lại, đường chật kín người. Trong thành Khai Phong đa phần mọi người chỉ bán các loại ngọc thường, trong hoàng cung thì chỉ toàn bảo ngọc vô giá. Âu Dương Thiếu Trinh dẫn quân trấn thủ toàn bộ các con đường lớn nhỏ trong thành Khai Phong, phòng trường hợp nhiều người hỗn loạn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong hoàng cung lại càng được canh phòng nghiêm ngặt hơn, Triệu Phổ đích thân dẫn quân trấn giữ, bảo vệ an toàn trong cung, hôm nay không biết sẽ hỗn loạn đến thế nào, hy vọng có thể dụ rắn ra khỏi hang, dụ được phiền phức ra, sau đó ra ngoài cung giải quyết. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn theo Bàng Dục và Bao Duyên, bốn người cùng đi đi lại lại trong ngự hoa viên, Thức Ngọc Đại Hội được mở trong ngự hoa viên, khoảng cách giữa các kệ ngọc vừa khéo, không che khuất tầm mắt, lại có cảm giác thoáng đãng rộng rãi, không hổ là phong cách làm việc của Bao đại nhân. Trong suốt quá trình đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn như lơ đãng chú ý đến mảnh lưu hạc linh bằng ngọc, chờ xem có ai đến gần nó không. Mà sắp xếp hôm nay cũng rất hợp lý, một mặt có Triệu Trinh trấn giữ, mặt khác, người đến xem ngọc đều là các lao thân. Động tác cũng chậm. Thái hậu dẫn theo Bàng Phi Bế Hương Hương đến góp vui, tiểu tứ tử và Tiêu Lương dẫn Tiễn Tử Thạch Đầu đi bên cạnh, rất có phong thái tiểu thị vệ. Triển Chiêu cười híp mắt nhìn hai tiểu hài nhi, lại có cảm giác thanh mai trúc mã. Đang nhìn, chợt một quả đào béo phúng phính xuất hiện trước mắt. Triển Chiêu ngẩn người, xoay mặt, thấy Bạch Ngọc Đường lấy một quả đào lớn tròn mũm từ bàn bên cạnh đặt trước mặt hắn, "Ăn cái này đi, cắn tiểu tứ tử công tôn sẽ đau lòng." Triển Chiêu gai má, cầm lấy quả đào, cắn một cái. Lập tức đá mày với Bạch Ngọc Đường, ý bảo, ngọt. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hắn, áp tới gần, chia cho ta một nửa. Triển Chiêu nhìn trên bàn thấy còn rất nhiều, liền chê môi với hắn, ý là, tự lấy đi. Trái khác có lẽ không ngọt. Bạch Ngọc Đường ngụy biện, Triển Chiêu chung núi, hai tay cầm hai nửa quả đào, bẻ ra theo đường ránh. Đây là đào mật, mềm hẹp như hai má tiểu tứ tử. Bị tách ra như thế, hạt rơi xuống. Triển Chiêu bình thản đưa một nửa cho Bạch Ngọc Đường. Là cái nửa mà hắn đã cắn mấy cái, như vậy mình có thể ăn gian ăn nhiều hơn, mũi chân thì đón lấy hạt đào, hất nhẹ lên. Hạt đào bay lên đáp chính xác xuống cạnh đĩa trái cây. Triển Chiêu điềm nhiên ăn đào, thấy Bạch Ngọc Đường cầm lấy nửa kia, rồi đưa bàn tay dính nước đào ra sau lưng, vừa khéo Vương Thừa Tướng đi đến xem mảnh ngọc phía sau hắn, Triển Chiêu lập tức lẳng lặng lau nước đào lên tay háo lao Thừa Tướng. Quay đầu, thấy Bạch Ngọc Đường vừa gặm đào vừa bất lực nhìn mình, liền cười trộm một cái. Mà kỳ lạ là Vương Thừa Tướng phía sau quay đầu lại, thấy hai người chia nhau ăn một quả đào, không biết vì sao lại cười cười. Nói sao đây, nụ cười của Lão Thừa Tướng còn mang vẻ mờ ám, nói chung là Triển Chiêu cảm thấy kỳ lạ. Quay đầu lại, liền thấy không ít đại thần đi qua, đều nhìn hai bọn họ cười, thấy Triển Chiêu nhìn mình, vội túi đầu xem ngọc. Triển Chiêu chạy đến hỏi nhỏ Bạch Ngọc Đường, chẳng lẽ trái đào này rất đắt? Bạch Ngọc Đường cười gượng, đúng vậy, rất quý. Vậy giấu thêm vài trái. Triển Chiêu hỏi nhỏ. Về chia mỗi người một trái. Bạch Ngọc Đường cũng lau nước đào trên tay mình lên và táo một thị lang đi ngang, đưa tay cầm hạt đào lên bỏ vào túi, về trồng trong vườn của ngươi đi, vài năm nữa là có đào đầy cây ăn. Triển Chiêu gật gật, liếc thấy bên cạnh, Triệu Trinh theo sau Hoàng Thái Hậu, đi đến cách đó không xa ngắm lưu hạt linh, mà Bàng Phi thì lại bế Hương Hương dẫn bọn tiểu tứ tử ra khỏi ngự hoa viên, đến hậu viện. Bàng Phi đi rồi. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Có thể là đến lúc cho Hương Hương ăn rồi. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, ngay khi ấy, chợt Thái Hậu cầm lưu hạc linh lên xem kỹ, bên cạnh rất nhiều đại thân dẫn theo khuê nữ cũng đến xem. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, biết vì sao Bàng Phi đi rồi, ai nói vị phi tử này ngốc. Bàng gia không có ai không khôn khéo. Khi ấy, Thái Sư đi đến, nhỏ giọng lầm bầm, ai, Phương Lao Đầu và Trần Lao Đầu này, đều muốn tiến cử khuê nữ nhà mình cho Hoàng thượng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều buồn cười, nghĩ thầm Thái Sư nói cái này với bọn họ làm gì. Thật là, giọng nói Bàng Thái Sư có vẻ không được thoải mái lắm. Vương Thừa Tướng phía sau cũng đi đến, Thái Sư, không cần lo lắng, Lao Phu thấy hiện tại Hoàng thượng không có ý nạp phi. Bàng Thái Sư thở dài, xoa bụng đi sang một bên ngồi, ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trời trên đầu. Không khí giữa trưa tương đối nóng, hắn lại béo, chán đấm mồ hôi. Triển Chiêu thấy Thái Sư như thế, liền rót chén trà mát cho hắn, đến gần hỏi, Thái Sư, nhìn ra được gì không ổn chưa? Bàng Thái Sư nhận trà. Nhướng mày nhìn Triển Chiêu, cười tủm tỉm nói, ta nói Triển hộ vệ, người đáng yêu hơn lão bao nhiêu lắm, tên hắc tử đó chỉ biết bực bội với ta. Triển Chiêu ngửa mặt nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, Bạch Ngọc Đường không nói gì, cười nhìn nơi khác. Bao Trừng đang thuyết minh cho Thái Hậu cách đó không xa đột nhiên hắt xì một cái. Khu khu. Bàng Thái Sư hạ thấp giọng, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhìn bên đó. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo hướng mắt bàng thái sư, liền nhận ra ý thái sư là các lao thần đang nuốt dâu thảo luận rầm rì cạnh các giá ngọc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc lâu, không thấy gì lạ, lại hỏi thái sư, có vấn đề gì?
Ha ha!
Thái sư lắc đầu, nói hai người còn non mà, các ngươi nhìn lại lao bao. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn bao trưởng, thấy hắn vừa giới thiệu lai lịch của Lưu Hạc Linh cho Thái Hậu, vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn các lao thần đang tụm lại một chỗ. Các lao thần này đều không phải người khai phong, mà từ bên ngoài mang ngọc đến, nhân dịp bái kiến, lần đầu vào cung diện thánh. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đều không hiểu, vì sao bao đại nhân lại nhìn các lao thần ấy. Bàng Thái Sư cười hắc hắc, lắc đầu, ngươi nghĩ xem, trong cung có mấy loại quan. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, thanh quan và tham quan.
Rất đúng.
Da mặt Thái Sư không mỏng chút nào, thanh quan có hứng thú với Châu Ngọc không? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, ừm. Bọn họ nếu là quan văn có thể sẽ có hứng thú với lịch sử, nguồn gốc Ngọc Thạch, giống như Hắc Tử. Quan võ hoàn toàn không quan tâm, ngươi xem các đại tướng quân đều đang ngồi một bên uống trà nói chuyện. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, cảm thấy rất có lý, liền chờ Thái Sư nói tiếp. Tham quan thì sao, nói cho các ngươi biết, tham quan trong hoàng thành, đã thấy không ít vàng bạc châu báu. Còn quan tâm những thứ này sao? Thái Sư bĩu môi, lại nói, tham quan sợ gì nhất? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh, bao đại nhân. Khu khu Thái Sư chừng hai người một cái, hai bất đắc dĩ, chúng ta khoan nói tới tên Hắc Tử đó, tham quan sợ nhất là người khác biết bọn họ là tham quan, đặc biệt là hoàng thượng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nheo mắt nhìn bàng Thái Sư. Thái Sư điềm tĩnh cười, cho nên, bọn họ sẽ cố biểu hiện như không quan tâm đến những thứ đắt tiền. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại gật đầu, rồi sao nữa? Trực bang cắt lắc đầu, nghĩ thầm hai tiểu hài tử này thật sự không có tố chất làm quan, liền nói, chuyện các tham quan nhiệt tình nhất đương nhiên là nịnh bợ, cho nên các ngươi xem. Những kẻ tương đối tham trong cung các ngươi cũng biết, những kẻ muốn đưa khuê nữ vào cung, đều vây quanh Thái Hậu. Những người khác thì sao, đều đang quan sát sắc mặt Hoàng thượng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn qua, quả đúng thật. Chỉ cần bọn họ thấy Hoàng thượng chú ý đến cô nương nhà nào, vậy chẳng phải cơ hội đến rồi sao? Thái Sư cười hắc hắc, còn nữa, thanh quan đa số rất thanh cao, phẩm chất khí phách đa số đều như tên Hắc Tử, muốn diệt trừ đám người này. Các quan viên bên ngoài chưa từng gặp, thì có vẻ lén lút cô không khiến người khác chú ý, còn những kẻ giả vờ như đang xem ngọc, không phải thanh quan, cũng không phải tham quan. Vậy là quan gì? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt. Thái Sư thật sự rất muốn gõ đầu hai người này, nhưng không dám, thở dài, là quan giả. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình một cái, xoay tròn một cái như đang thực hiện nghi thức, nhìn hết một vòng, quả nhiên. Các lao thần thu hút ánh mắt bao trưởng rất phù hợp với lời Thái Sư hình dung, hơn nữa, càng nhìn càng thấy bọn họ khác thường. Hai người vừa nhìn một cái đã bị Thái Sư kéo vào táo xoay lại, ánh mắt hai người sáng như đuốc quá quang minh chính đại, còn nhìn bọn họ sẽ làm lộ, nhìn xem người khác nhìn thế nào. Lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới hiểu ra, thấy Vương Thừa Tướng bên cạnh đang đuốt râu. Bát Vương ra cách đó không xa đang cầm một bình ngọc cũng đang nhìn sang đây. Triệu Trinh thì dựa trên một giá ngọc, bất chợt lại liếc nhìn sang phía ấy một cái, động tác ai cũng rất lơ đãng, nhưng nhìn kỹ, đều có thể nhận ra. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mất nhuệ khí nhìn nhau một cái, đều là hồ ly giả. Thái Sư cười hắc hắc, các ngươi nha, đừng có xem thường người họ Bàng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngớ người, thấy Bàng Dục không biết từ khi nào đã kéo bao duyên nhàn nhã đi qua, hỏi các lao thân khả nghi, ồ, các vị đại nhân. Hân hạnh hân hạnh. Bao Duyên thì thấy rõ là ngây ngô, thấy Bàng Dục chào hỏi bọn họ, liền chạy đến nhìn miếng ngọc ấy, nói, à, đây là hàn ngọc của Tây Lĩnh, bảo vật bảo vật. Vừa nói, vừa chỉ lên mặt trời trên đầu nói, mảnh ngọc này rất thần kỳ, nắng càng gắt, nó càng trắng. Đến tam phục, thì sẽ màu sắc sẽ trở nên trắng như tuyết, bên trên còn có hoa văn hình đông tuyết, hơn nữa khí lạnh dùng mình. Đặt một mảnh ngọc thế này vào phòng, là thứ tránh nóng tuyệt hảo. Tam phục, chỉ thời kỳ nóng nhất trong năm. Sơ phục, 10 ngày, tính từ canh thứ 3 sau hạ chỉ, trung phục, 20 ngày, tính từ canh thứ 4 sau hạ chỉ, mặt phục, 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau lập thu. Vậy sao? Bàng Dục vỗ vỗ các lao thần đang cứng mặt, ngọc này đến từ Tân Lâm đúng không? Thì ra các vị đại nhân đến là Tân Lâm, ta từng đến nơi đó, non xanh nước biếc chim hót hoa thơm. Bao Duyên nhíu mày, nghĩ thầm Bàng Dục bị ngọc sao? Là Tây Lĩnh không phải Tân Lâm. Nhưng hắn còn chưa kịp phản bác. Đã bị Bàng Dục âm thầm đạp một cái, đau nhảy dựng. Các vị đại thần gật đầu cứng đờ, ha ha. Đúng vậy. Bao Duyên xoa chân, cũng cảm giác có gì không đúng, thấy Bàng Dục lại quan sát đánh giá ba người kia, ai nha, vị này chẳng lẽ là Vương Đại Nhân. sao râu lại trắng rồi? Lão nhân râu trắng cười mấy tiếng, nói, để hầu gia chê cười rồi, ngày tháng qua mau.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn ra xa, thấy Thái Hậu đặt Lưu Hạc Linh xuống, đấm đấm lưng, nói với Hoàng thượng, ai ra, chân ai ra đi vài bước đã đau rồi.
Triệu Trinh vội bảo Trần Ban Ban dịu Thái Hậu ra phía sau, chúng thần tiếp tục xem ngọc, không nhìn các quan viên kia nữa, nhưng đều như lơ đãng ra khỏi ngự hoa viên.
Triển Chiêu đưa mắt ra hiệu với Bạch Ngọc Đường, vốn dĩ không có nơi nào là Tân Lâm, quan viên ở Tân Lâm ấy cũng không họ Vương, hắn đã xem trước danh sách, quan viên dâng hàng ngọc Tây Lĩnh họ Trần, Trầm, Lưu.
Có thể thấy, những người này vội vàng trao đổi, có khả năng là ngay trước khi vào cung, xem ra ba vị quan viên thật có thể đang lành ít dữ nhiều.
Đám người này đến phút cuối trà trộn vào cung, muốn làm gì?
Bàng Dục thấy chuyện đã thành, Triệu Trinh cách đó không xa cũng gật đầu nhẹ với hắn, liền kéo Bao Duyên còn đang ngơ ngác quay về.
Bao Trừng thở dài, Triệu Trinh đùa, Bao Khanh, Lệnh Lang và An Lạc Hầu, cũng rất hợp nhau.
Bao Trừng cười bất đắc dĩ, hai tử này giống mẫu thân. Từ nhỏ thông minh trí nhớ tốt nhưng rất kiêu căng, luận khôn khéo thật không bằng một phần vạn của An Lạc Hầu.
Triệu Trinh cười lắc đầu, mỗi người có sở trường riêng, Trâm cảm thấy hắn là nhân tài có thể dùng, chính trực quan trọng hơn gian xảo nhiều, trước tiên phải chính trực ngay thẳng trước sau đó lại chậm chậm trải nghiệm, sớm muộn cũng sẽ có ngày tròn.
Thi hương lần này, nhất định phải để hắn tham gia.
Bao Trừng cũng gật đầu, cáo lui với Triệu Trinh, đến cạnh chỗ bọn Triển Chiêu và Bàng Cát.
Thấy Bàng Cát còn đang ngồi, Bao Trừng nhíu mày, bàn tử. Tới ngươi rồi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu gì, lại thế nào nữa vậy?
Bàng Cát đứng dậy, nhàn nhã đi tới cạnh Triệu Trinh, khen ngợi Lưu Hạc Linh như không có gì.
Tiết Tích Hành bên cạnh cũng nhìn thấy, vội đi đến hỏi, Thái Sư thích.
Có thể tặng ngài.
Thái Sư phẩy tay, sao lại như thế được?
Không sao cả.
Tiết Tích Hành tiếp tục khách sáo.
Bàng Cát kéo cổ tay lôi Tiết Tích Hành sang một bên, nói nhỏ, vậy, Tiết Tướng Quân, ngươi là hậu bối, Lao Phu không thể để ngươi chịu thiệt có đúng không?
Như vậy đi, lão phu lấy Lưu Ly Giác thời Tần đổi với ngươi.
Tiết Tích Hành há hốc mồm, Thái sư, như vậy làm sao được?
Lưu Ly Giác là thần vật.
Hắc hắc, không giấu tướng quân.
Thái sư cười nói, miếng ngọc này, gần như giống hệt một mảnh trong nhà ta, chỉ là vị trí ngược nhau, ghép lại thì có cảm giác như đã đủ rồi.
Lão phu muốn dùng làm của hồi môn cho ngoại tôn nữ nhi.
À tiếng à này của Tiết Tích Hành, thật sự là do hiểu được vấn đề.
Hắn đã biết được vì sao đám người đó lại muốn đưa mảnh Lưu Hạc Linh này vào cung rồi, thì ra là đối phương cảm thấy Lưu Hạc Linh không đủ, phải ghép với một mảnh khác. Mà người giữ nửa mảnh Lưu Hạc Linh kia, đương nhiên sẽ biết được bí mật bên trong, cho nên muốn tìm đủ mọi cách thu vào tay.
Mà mặc kệ Bàng Thái Sư có nửa mảnh kia thật hay không, cả hoàng cung này, chỉ có hắn ra mặt là hợp lý nhất.
Ai lại không biết hắn là đại tham quan, đại tham quan không phải nghĩa là có nhiều bảo bối sao.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi nhụt chí. Nhìn Bao Trừng bên cạnh, hai người này tính toán từ khi nào chứ?
Hơn nữa đoán được từ khi nào, quả nhiên thâm sâu khó dò.
Bao Trừng thì vớt râu, dáng vẻ như đang nói, nhiều tuổi như vậy rồi, đâu phải sống vô ích.
Tiết Tích Hành giả vờ do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, vậy.
Ta đành lấy phần lợi.
Ai bảo thế?
Bàng Thái Sư vỗ vai hắn, ta và nhạc phụ của ngươi là bằng hữu tri âm.
Bao Trừng bên cạnh nhíu môi, nghĩ thầm bàn tử nhà ngươi đừng có vu oan cho ông quốc công, người ta chinh chiến cả đời. Nếu là bằng hữu của ngươi, xem hắn có đánh ngươi không?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì thầm hiểu trong lòng, hôm nay chỉ cần giám sát chặt những người đó là được rồi, tối nay, nhất định bọn họ sẽ lẻn vào bảng phủ đánh cắp Lưu Hạc Linh.
Nam Cung Kỷ vẫn nấp trong chỗ khuất theo dõi cũng lệnh cho các ảnh vệ, giám sát phủ Thái Sư.
Quyền 4 chương 34, đoạn tuyến đại tục, đầu mối đã đứt chờ được nối tiếp.
Thức Ngọc Đại hội kết thúc trong bầu không khí căng thẳng cao độ, Triệu Trinh vốn không phải kẻ lãng phí phô trương. Cho nên không giữ quần thần lại đãi tiệc, sai người bắn một ít pháo hoa, để các nam nữ trẻ tuổi trong phủ khai phong ngắm pháo hoa, vui chơi một đêm. Bên này đèn đuốc huy hoàng náo nhiệt phồn hoa, bên kia lại sóng ngầm mãnh liệt, đặc biệt là trong phủ Thái Sư.
Thái Sư mượn một cái nhân tiện, mời huynh muội Tiết Lích Hành dùng cơm, ngoài ra còn gọi Bàng Dục và Bao Duyên theo cùng.
Bao Duyên cầm ly ngồi cạnh Bàng Dục nhìn hắn gỡ cua, đột nhiên thắc mắc, tại sao mình đường đường là nhị công tử của phủ khai phong. Lại cùng ăn cua với hai con lớn nhỏ nước tiếng này.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngấp trong chỗ khuất, Triệu Phổ điều động một đội ảnh vệ lớn, phụ trách theo dõi.
Trước khi Tiết Lĩnh Hành đến, đã có người của Song Điểu Hội tìm đến hắn, bảo hắn nhất định phải xin Thái Sư cho xem mảnh ngọc còn lại, Tiết Lĩnh Hành thầm hiểu.
Quả nhiên mục đích là thế.
Qua ba tuần rượu, Thái Sư bắt đầu lớn tiếng khoe khoang, lúc thì chinh chiến trên lưng ngựa, từng cứu mạng tiên hoàng, lúc thì nói mình còn học vấn hơn tên Bao Hát Tử kia.
Bạch Ngọc Đường trốn trong chỗ tối nghe, sửng sốt một lúc, hỏi Triển Chiêu, có thật không?
Triển Chiêu cau mũi, lão gia tử mượn rượu làm càn, nhân lúc đại nhân không có ở đây khoe khoang một chút, xem sau này đại nhân thu thập hắn thế nào. Bạch Ngọc Đường bất lực lắc đầu. Ngay khi ấy, Từ Ảnh nhảy xuống sau lưng hai người, đến rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giật mình, điều chỉnh tinh thần, chờ bước hành động cuối cùng. Quả nhiên, không bao lâu sau, rất nhiều ảnh vệ cảm giác được biến động, trên mái nhà đã có bóng đen di chuyển, xem ra đối phương đã hơi sốt ruột. Mà Tiết Lích Hành cũng đã phối đúng lúc, đề xuất mong được xem mảnh ngọc còn lại mà Thái Sư cất giữ. Thái Sư cũng vợ như đã uống say, đắc ý phẩy tay, ý bảo, không vấn đề. Sau đó sai người đến thư phòng phía sau lấy một hộp gấm ra. Lúc này, trong hoàng cung rất im ắng. Hôm nay Thái Hậu xem ngọc rất vui lòng, hơn nữa, hôm nay còn gặp rất nhiều cô nương, trong đó khuê nữ nhà Phương lão quốc công Phương Xảo Xảo, có vẻ thông minh nhu thuận, hiểu lễ nghĩa, Thái Hậu rất thích. Liên bảo lão quốc công để khuê nữ lại, bồi chuyện cùng Thái Hậu một lúc. Thái Hậu giữ người lại, mục đích rất rõ ràng, là đã nhìn chúng muốn tìm hiểu thêm một chút, để nói với Hoàng thương. Lão quốc công nhỏ giọng dặn dò nhi nữ vài câu, rồi dẫn người ra ngoài cung chờ. Bàng Phi ngồi trong phòng mình, nàng ta vừa rửa mặt chải đầu xong, đang xem cây châm ngọc Hỷ Nhi mang tới, nói là Hoàng thượng bảo mang đến. Bàng Phi cài thử, thấy thích, cười rất tươi. Vì cả ngày hôm qua người lớn trong phủ Khai Phong đều bận rộn, cho nên tiểu tứ tử bị để lại trong cung ở chỗ Bàng Phi một đêm, Tiêu Lương đang luyện công trong sân, Thạch Đầu và Tiễn Tử đang ngủ gật một bên. Tiểu tứ tử đẩy nhẹ nôi Hương Hương, chọc tiểu công chúa cười. Tiểu Hương Hương đã nhận được mặt người, thấy tiểu tứ tử là cười ngây ngô. Tiểu tứ tử, có đói không? Bàng Phi vừa trải đầu vừa hỏi tiểu tứ tử, bảo chủ phòng mang chút điểm tâm đến. Bản thân tiểu tứ tử thì không đói, nhưng lo cho Tiêu Lương luyện công xong sẽ đói bụng. Bàng Phi thấy thế, cười lắc đầu, bảo Hỷ Nhi đi lấy điểm tâm đến. Hỷ Nhi đi rồi, Bàng Phi đi đến cạnh tiểu tứ tử, cả hai cùng chơi với Hương Hương. Đột nhiên Tiêu Lương bên ngoài hô lên, ai đó? Bên cạnh Bàng Phi cũng có vài người theo bảo vệ. Triệu Trinh ra lệnh cho vài cao thủ đại nội bảo vệ ngày đêm. Các cao thủ ấy đều kinh ngạc nhìn Tiêu Lương trong sân, tiểu hài nhi này, tuổi nhỏ nội lực lại rất cao. Khả năng nghe này của Tiêu Lương, là nhờ các ảnh vệ luyện ra cho. Triệu Phổ đã sắp xếp, mỗi ngày để Tiêu Lương giữ 4 trang giấy, tiểu tứ tử cũng giữ 4 trang, 8 ảnh vệ mỗi ngày ra sức trộm giấy. Nếu bị trộm mất một tờ, Tiêu Lương và tiểu tứ tử phải tách ra một canh giờ. Mục đích để luyện tính cảnh giác cho Tiêu Lương, đến nay, Tiêu Lương đã cảnh giác đến độ có thể bắt muỗi cho tiểu tứ tử. Nghe tiếng Tiêu Lương hô lên, hai nữ tử từ bên ngoài đi vào. Người đi trước rất nhã nhặn, mặc y liễu phục trắng. Tuy không được tuyệt sắc khuynh thành như Bàng Phi, nhưng cũng thanh tú hơn người, phía sau là một nha hoàn, đứng lại bên ngoài cửa, rất có phép tắc. Bàng Phi hơi sửng sốt, dường như có chút ấn tượng, hẳn là một trong các cô nương khi nãy. Phương Xảo Xảo bái kiến nương nương. Cô nương kia tự báo tên họ hành lễ với Bàng Phi, Bàng Phi hiểu ra là khuê nữ nhà Phương quốc công, có thể thấy. Người này vừa ý Thái Hậu. Bàng Phi thở nhẹ một hơi, đứng dậy, cười đón nàng ta vào. Phương Xảo Xảo vào phòng, nhìn thấy hai con chảo ly cực lớn, giật nảy người. Chúng không cắn người. Tiểu tứ tử vội kéo đuôi Thạch Đầu và Tiễn Tử, lôi lôi ra sau. Tiễn Tử ngoan ngoãn chạy về, Thạch Đầu khịt mũi ngửi ngửi Phương Xảo Xảo, có vẻ thích mùi trên người nàng ta, giống mùi thứ gì ăn ngon. Tiểu tứ tử thở dài, Thạch Đầu bị mình chiều hư rồi. Chẳng nghe lời chút nào, liềm túm lấy đuôi nó, lôi ra phía sau, có như vậy Thạch Đầu mới miễn cưỡng chịu quay vào. Một cục béo lôi một cục béo khác cười mịn. Bàng Phi mời Phương Xảo Xảo ngồi xuống, hai người bắt đầu trò chuyện, khi ấy, Hỷ Nhi bưng điểm tâm vui vẻ chạy về, thấy có người, hơi ngạc nhiên, do dự một chút, dùng mắt ra hiệu với Bàng Phi, nó vừa thấy Hoàng thượng bên ngoài, có lẽ sắp đến đây. Bàng Phi không phản ứng, nếu Phương Xảo Xảo đến đây, nhất định là Thái Hậu bảo nàng ta đến. Bây giờ Hoàng thượng tự mình đến, ai lại không biết, nếu Phương Xảo Xảo không gặp được Hoàng thượng, Thái Hậu sẽ đoán là do mình ngăn trở, sẽ không vui. Quả nhiên, không bao lâu sau Triệu Trinh đến, vào cửa thấy Phương Xảo Xảo, cũng sửng sốt, trong lòng thầm hiểu, có lẽ là Thái Hậu chờ tôn tử xuất ruột, nhìn chúng người này. Tiểu tứ tử nghịch nghịch Hương Hương đang buồn ngủ, cảm thấy bầu không khí rất kỳ dị, ba người ngồi một lúc, Triệu Trinh đi trước, nói còn có chuyện phải xử lý. Triệu Trinh vừa đi là Phương Xảo Xảo bắt đầu khóc, hỏi Bàng Phi. Có phải là mình nói gì khiến Triệu Trinh không vui không? Bàng Phi thấy nàng ta nói khóc là khóc, thầm than trong lòng, cô nương này không đơn giản, có chút mưu mô, sau này có lẽ sẽ phiền toái. An ủi nàng ta vài câu, Phương Xảo Xảo đã đứng lên quay về. Chờ người đi rồi, Bàng Phi hơi nhíu mày, đi đến nôi bế Hương Hương lên ngồi xuống giường, vừa ru vừa ngẩn người. Tiểu tứ tử chạy đến hỏi, bàn di di, làm sao vậy? Bàng Phi đưa tay xoa đầu tiểu tứ tử, ừm, cảm thấy hơi kỳ lạ. Đúng vậy. Tiểu tứ tử cũng gật đầu, tỉ tỉ khi nay rất lạ.
Bàng Phi hí mắt, thấy tiểu tứ tử gọi mình là gì gì, gọi Phương Xảo Xảo là tỉ tỉ, có thể thấy tuổi mình lớn hơn.
Càng nghĩ càng bực, méo mũi tiểu tứ tử, ta và nàng ta ai đẹp.
Tiểu tứ tử không cần nghĩ đã thành thật trả lời, gì gì.
Tâm trạng Bàng Phi lại vui vẻ lên, định đi ngủ sớm.
Tiểu tứ tử vừa định đến biệt viện với Tiêu Lương, chợt thấy Thạch Đầu và Tiễn Tử chui dưới gầm bàn, không biết đang làm gì, nhích tới nhích lui như đang đào hang.
Thạch Đầu.
Tiểu tứ tử vội chạy đến ôm Thạch Đầu kéo ra ngoài, không được đào lỗ.
Tiêu Lương cũng chạy đến, nhưng lại thấy Thạch Đầu và Tiễn Tử không phải đang đào lỗ, mà đang nhìn chằm chằm vào một vật trắng trên mặt đất.
Cận Nhi, thứ gì kia?
Tiêu Lương thấy thứ đó nhúc nhích được, hơi tò mò.
Nha!
Có phải là sâu không? Thật ghê quá!
Thì Nhi nhìn thấy, cầm que đồng dùng để gạn sáp chọc chọc.
Đột nhiên, thứ trắng trắng mềm mềm kia mở bung ra, trở thành một đám sâu nhỏ dài lúc lúc.
Chít chít!
Thạch Đầu lập tức kêu lên, Tiễn Tử cũng đến gần, thấy hai chúng nó lắc đầu thẻ lưỡi như định ăn, tiểu tứ tử vội ngăn lại, không được.
A!
Nha hoàn Hỉ Nhi thấy rõ mấy con sâu kinh tởm kia, thét lên.
Tiếng nàng ta thét quá vang, làm Hương Hương giật mình khóc lên, Bàng Phi vội dỗ dành.
Nói đến cũng vừa khéo, Triệu Trinh vào thấy Phương Xảo Xảo ở đó thì không ngồi lâu, bây giờ nghe nói đã đi rồi, liền quay lại, muốn bế Hương Hương.
Vừa đến cửa viện, nghe tiếng thét của Nha hoàn Hỉ Nhi, các ảnh vệ cũng soạt một cái đồng loạt xuất hiện trong sân, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Có chuyện gì?
Triệu Trinh chạy vào.
Thấy Bàng Phi bế Hương Hương và Hỉ Nhi cùng túi người nhìn xuống gầm bàn, Tiêu Lương phụ trách giữ Tiễn Tử và Thạch Đầu đang hưng phấn lại, tiểu tứ tử ngồi dưới bàn, đang gạt thứ gì đó vào một chiếc bình sứ trắng, dường như là sâu.
Đây là thứ gì?
Triệu Trinh vừa đi đến gần nhìn thử đã nhíu mày, nghĩ thầm Bàng Phi trước nay thích sạch sẽ, có Hương Hương rồi thì trong phòng không được có một hạt bụi, đám hạ nhân kia làm việc thế nào, sao lại có nhiều sâu như vậy?
Tiểu tứ tử quay đầu lại, nhíu mày đưa ngón trỏ lên với Triệu Trinh, hư.
Triệu Trinh ngẩn người, ngoan ngoãn không lên tiếng, khó hiểu nhìn.
Lại thấy đám sâu trên mặt đất dường như nghe được tiếng, bò đến chỗ mình, tiểu tứ tử bắt tất cả vào bình, sau đó đóng nút, cầm lấy đèn cầy trên bàn, nhớ một vòng quanh miệng bình, sau đó bảo Tiêu Lương lấy hỏa tập ra châm lửa, đốt hết những nơi sâu đã bỏ qua.
Thấy tiểu tứ tử nghiêm túc như thế, Triệu Trinh nhịn không được nhíu mày, ý thức được có thể đã xảy ra chuyện, liền hỏi, tiểu tứ tử, đó là thứ gì?
Khắp thủy cổ.
Tiểu tứ tử trả lời, tên ghi chép trong sách là thạch não cổ.
Khắp thủy, buồn ngủ.
Cổ trùng.
Sắc mặt Triệu Trinh phát lạnh, từ lâu đến.
Tiểu tứ tử nghĩ nghĩ, nhìn Thạch Đầu.
Thạch Đầu vây đuôi liên tục, thứ chảo ly thích ăn nhất là cổ trùng, sâu độc các loại.
Cận Nhi, có khi nào là vị Phương cô nương khi nãy?
Tiêu Lương hỏi, khi nãy Thạch Đầu thấy nàng ta thì ngửi mãi không ngừng.
Tiểu tứ tử nghe vậy cũng gật đầu, nếu là người đó thả cổ trùng, thì thật tác độc.
Thứ cổ trùng này để làm gì?
Triệu Trinh hỏi.
Thạch não cổ còn gọi là khạp thụy cổ. Loại cổ trùng này rất ngốc, không biết gì hết, nhưng có thể nghe được âm thanh.
Ban ngày chúng nó sẽ chui vào những nơi tối, đến đêm thì nghe âm thanh mà ra.
Khi người ta ngủ, thường sẽ có tiếng ấy.
Chúng nó sẽ bỏ theo âm thanh, chui vào mũi và miệng hoặc tai người, nói chung cuối cùng sẽ chui vào não.
Một khi chúng thạch não cổ, người sẽ trở nên ngốc như tảng đá không nhúc nhích.
Cho nên tên là thạch não cổ.
Bàng Phi hít sâu một hơi, ôm chặt lấy Hương Hương, cả người nổi đầy da gà, nhìn đâu cũng như thấy sâu.
Vội bảo Hỉ Nhi mang chăn nệm đi đốt.
Triệu Trinh cũng giật mình, nếu chẳng may bò vào não Hương Hương thì sao?
Vội hỏi, bảo đảm trong phòng này không còn nữa chứ?
Tiểu tứ tử nhìn nhìn Thạch Đầu và Tiễn Tử bên cạnh, thấy chúng nó đều thờ ơ liếm lông, liền gật đầu, không còn nữa, có Thạch Đầu và Tiễn Tử ở đây, có cũng chạy rồi.
Vừa nói vừa tìm trong túi tiền nhỏ, lấy một tập ghi chép ra.
Gần đây bảo bối theo công tôn học cổ độc, vừa lúc mấy ngày trước học đến thạch não cổ, liền viết đơn thuốc dựa theo sách. Bảo Hỉ Nhi dùng một cân lưu hoàng, 5 cân bạch thố cùng đun với nhau, xông phòng.
Phương Xảo Xảo đang ở đâu?
Triệu Trinh hỏi ảnh vệ bên ngoài.
Ở chỗ Thái Hậu.
Triệu Trinh lạnh mặt, nữ nhân này lòng dạ độc ác, không thể lưu.
Hoàng thượng, dù sao nàng ta cũng là nữ nhi của Phương Quốc Công, điều tra rõ ràng đã.
Bàng Phi lên tiếng nhắc nhở.
Triệu Trinh gật đầu, hỏi tiểu tứ tử, chẳng may nàng ta hạ cổ hại Thái Hậu thì sao?
Tiểu tứ tử tính thời gian, cười hít mắt, không hạ được.
Bây giờ là giờ tuất, cha đang ở chỗ Thái Hậu, nếu thật là người đó hạ độc, nhất định cha sẽ phát hiện.
Triệu Trinh lập tức nhớ ra, hôm nay Thái Hậu đi nhiều, chân đau, quả thật có nhờ công tôn tiên sinh châm cứu, tiên sinh đã nói, tốt nhất là trước khi đi ngủ, cho nên hẹn giờ tuất.
Ngay khi đó, Trần Ban Ban vội vàng chạy vào, nói nhỏ mấy câu bên tai Triệu Trinh. Sắc mặt Triệu Trinh sầm xuống, lạnh giọng nói, quả nhiên đã bị Công Tôn tiên sinh bắt quả tang. Buồn cười, đã muốn hại thê nhi ta lại còn dám hại Thái Hậu. Hoàng thượng, Thái Hậu rất giận dữ. Trần Ban Ban nhắc, có khi nào có liên quan đến Phương Quốc Công. Triệu Trinh gật đầu, hạ lệnh bắt hết lại, sau đó bảo Bàng Phi nghỉ ngơi sớm, bản thân đến cùng Thái Hậu xem thử. Bàng Phi vừa lo lắng vừa bất an, hỏi đi hỏi lại tiểu tứ tử, thật sự không còn sâu nữa sao? Tiểu tứ tử cười tủm tỉm gật đầu, vỗ đầu thạch đầu, Bàng Phi chợt nghĩ, hay là khuyên Triệu Trinh mang vài con chảo ly về để trong cung, thật hữu dụng quá. Một nơi khác, Bàng Thái Sư vừa say rượu, bảo người mang hộp gấm ra, cho Tiết Lích Hành xem. Thật ra mảnh ngọc này không phải ngọc, mà là lưu ly, hơn nữa là thứ Thái Sư bảo người chế tạo cấp tốc. Vừa khéo tương phản với Lưu Hạc Linh, lúc tối trời, nhìn từ xa quả thật rất giống. Triển Chiêu vô vô Bạch Ngọc Đường, ý bảo. Dường như người trên mái nhà bắt đầu hành động rồi. Bạch Ngọc Đường bật cười, chờ không nổi nữa rồi. Có điều, hẳn là sẽ không cứ như vậy mà ra tay chứ, còn rất nhiều người. Mọi người kiên nhẫn chờ, đến khuya, tiệc rượu đã tàn, Bàng Cắt Nhiệt tình giữ huynh muội Tiết Lích Hành lại Bàng phủ qua đêm. Bao Duyên muốn về phủ khai phong, Bàng Dục kéo hắn một cái, về làm gì, đến chỗ ta ngủ. Bao Duyên chê môi, bị Bàng Dục kéo về phòng chơi tiếp. Bàng Cắt hát gì rầm, như đã say thật, vừa để bắt nương tử nhà mình đỡ về phòng nghỉ ngơi, vừa ôm hộp gấm, bắt nương tử là do đại ảnh cải trang. Chờ mãi mới dàn xếp ổn thỏa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã trở đến đau lưng nhức eo. Bạch Ngọc Đường đưa tay bóp vai giúp hắn, Triển Chiêu rụt cổ, đừng sờ lung tung. Bạch Ngọc Đường bật cười, không phải mèo con đều phải xoa cổ sao, chỉ cần chạm đến là ngoan ngoãn. Triển Chiêu lườm một cái, vừa định nói gì đó, chợt trong phòng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, hai người nhìn nhau, đến rồi. Quả nhiên, vài bóng đen lao vút vào biệt viện của Bàng Cát, đến cửa, thì nghe được tiếng ngáy bên trong. Một người đẩy cửa phòng, các bóng đen vọt vào, nhìn chăm chăm cái hộp gấm. Nhưng khi mở ra xem, lại có tiếng lách cách, khói trắng phụt ra, bọn chúng vội vàng che mũi, biết là đã sập bẫy. Định chạy ra ngoài, thì bị Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đón đầu, các ảnh vệ bắt gọn đám hắc y rìa nhân, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đối phó với các thích khách, không cần nói đến. Quả nhiên, đám người đó chính là ba lão đầu giả làm quan viên Tây Lĩnh hôm nay, đương nhiên, không già như thế, lúc đó chỉ là cải trang. Bắt được cả trộm lẫn của rồi thì mang hết vào cung cho Triệu Trinh, Triệu Trinh ngồi trong thư phòng, bên cạnh là Thái Hậu khó gặp, trên đầu cắm đầy châm, xem ra là bức hỏa. Công Tôn bên cạnh liên tục nói với bà, không được tức giận, bức hỏa không tốt cho mắt. Thái Hậu liều mạng kiềm chế, nhưng đâu phải nói không giận là không giận, suýt nữa hại chết Bàng Phi và Tôn Nữ, còn hại chính mình. Trước Long Án, Phương Quốc Công và Phương Xảo Xảo đáng quỷ, Phương Xảo Xảo hoảng sợ khóc không ngớt. Triển Chiêu chẳng hiểu gì, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường âm thầm ngáp một cái, ý như nói, đừng có lo chuyện nhà hoàng đế, rắc rối, về ngủ vẫn tốt hơn, vụ án này cũng sắp kết thúc rồi. Bao Trưởng cũng đã đến, Triệu Trinh vừa hỏi, Phương Quốc Công đã chỉ vào các hắc y nhân đóng giả quan viên, nói là bị bọn họ lợi dụng điểm yếu và chia rẽ. Bọn chúng đưa cổ trùng cho hắn, nói có thể khiến Bàng Phi biến thành kẻ ngu ngốc. Như thế chắc chắn hoàng thượng sẽ lạnh nhạt với nàng ta. Thứ hạ cho Thái Hậu thì không phải thạch não cổ, là một loại cổ độc khác còn thâm độc hơn. Có thể khiến Thái Hậu nghe lệnh bọn chúng, như thế thì ngày Phương Xảo Xảo trở thành hoàng hậu không còn xa nữa. Nhưng không ngờ, ngưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bị Công Tôn và tiểu tứ tử vạch trần. Trên người ba quan viên giả kia, đều có hình xăm song điều hội, còn có thẻ bài, chỉ tiếc Triệu Trinh vừa định hỏi đến nguồn gốc của cổ độc và người đứng phía sau, ba kẻ đó lại cắn lưỡi tự sát. Cứ như vậy, vụ án Lưu Hạc Linh đã được phá, nhưng manh mối về Song Điểu Hội lại đứt. Song Điểu Hội thần bí này, thật sự là tổ chức ám sát như lời bọn Mục Tam và Tứ Diệp giáo nói sao? Triệu Trinh cho Bao Trưởng toàn quyền xử lý, tiếp tục điều tra hành tung của Song Điểu Hội, Bao Trưởng nhận lệnh. Triệu Trinh lại luận công ban thưởng cho mọi người, không cách chức Tiết Thích Hành, còn tha tội cho cha hắn, nhưng những giáo chúng tham gia hãm hại Nguyệt Hòa phu nhân và các lao thần có can dự vào chuyện ngày trước thì lại không may mắn như vậy, ít nhiều đều bị truy cứu. Tuy không công khai chuyện khi đó, nhưng quả thật Triệu Trinh đã công bằng đến mức tối đa. Rốt cuộc hắn cũng không qua được cải của Bao Trưởng và chính mình, chọn vừa một cách chấp pháp coi như công bằng, Lạc Hâm phu nhân xem hành hình xong thì dẫn 5 tỷ muội đi tha phương. Không lâu sau, không khí náo nhiệt của Thức Ngọc Đại Hội lắng xuống, phủ khai phong lại yên bình, lại qua vài ngày, kỳ thi hương đã sắp đến rồi. Biểu hiện của Bao Duyên lần này rất tốt, lại thêm một câu của Triệu Trinh, Bao Trưởng đành phải để hài tử tham gia thi, thế là hắn bắt đầu vùi đầu ôn bài. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng rảnh rỗi, cả ngày không có việc gì làm, bưng chén rượu ngồi chờ cây hồng hạnh lì lợm ra hoa, nhưng chờ mãi, đến lúc nụ hoa hấp hé nở, thì vụ án mới lại đến rồi. Quyển 5.